Chương 43, kết giới, chương 43, kết giới. Trong vòng nửa tiếng, Hồ Hiển đã thu thập tất cả những thứ cần thiết để tránh khi xảy ra đánh lộn, nếu nhà của hắn bị hủy thì những thứ quan trọng sẽ không đi theo chôn cùng. Điểm đỏ, không, chính xác phải gọi là một vùng màu đỏ, tuy rằng chưa kịp lan đến chỗ hắn, nhưng hắn cũng có thể từ số liệu đang thay đổi theo đồ thị dốc đứng kia đoán được rằng nó nhanh chóng mở rộng. Hiện tại vẫn còn là một con gà nên hắn cũng không muốn thử đầu nóng lên lao vào làm một trận chiến nhiệt huyết của tuổi trẻ, và lại hắn đã không còn cảm xúc, nên dù nguy hiểm đang dần tiến sát lại với chính mình, hắn cũng ở trong trạng thái cực độ lý tính mà đối mặt với tình huống hiện tại. Hoàn thành thu thập mọi thứ, giờ phút này hắn cũng có thời gian đứng lại mà nhìn về vị trí điểm đỏ. Vị trí hiện tại chính cách vùng màu đỏ một chút, tùy theo độ lớn mở rộng mà hắn lùi ra một khoảng tương ứng. Chính lúc Hồ Hiển hướng ánh nhìn về căn nhà hàng xóm kia, lúc này, tiếng động cơ ồm ồm từ phía xa đang lớn dần, dường như có ai đó đang đến. Hắn theo hướng âm thanh nhìn lại, một chiếc xe mini van đang tiến tới. Rất nhanh, chiếc xe đã đến đằng sau hắn, cửa mở ra, một hình bóng nhảy từ trên xe xuống, rất chính xác mà ôm chặt lấy hắn, cười nói: "Kì hỉ, Hiển, lâu ngày không gặp, em lại càng trở nên chín chắn." Người nói chính là Phạm Ngọc Dương. Hồ Hiển theo phản ứng định kháng cự, nhưng mà nghĩ đến người này thực lực thâm bất khả trắc, được rồi, mình vẫn mặc kệ gã vậy. Hắn hơi nhăn mặt, cười khổ, nói: "Thật sự, em vẫn thích anh lúc trở thành thằng nhóc kia hơn, mặc dù rất muốn đánh người. Tiện thể nói luôn, em không có người nhà ở trong làng gốm." "Không, không, không. Mày nghĩ gì thế? Anh chỉ học theo bọn Tây thôi. Cho thấy anh rất vui, rất vui." được rồi, em biết. Trước đó thì thả em ra không eo sắp bị vặn gãy rồi." Phạm Ngọc Dương vội vàng buông tay, xấu hổ cười gãi đầu. Thở nhẹ ra một hơi, Hồ Hiển lại tập trung chú ý về đám người mới xuống xe. Tâm tình hắn không chút gợn sóng, nhưng khuôn mặt vẫn rất tự nhiên hiện ra sự ngạc nhiên, hắn đối với Dương hỏi: "Anh Dương, mấy người này là?" Dương tiến lại gần bên thai Hồ Hiển, nói nhỏ: "Thấy tổ ba người, hai nam, một nữ kia không? Mới từ trại ra ngoài. Còn hai người khác, một to một nhỏ, thì là nhân viên ngoài biên chế. Còn lại thì biết rồi đúng không?" "Ok, nhưng có cái gì không mà anh lại nói thầm?" "Xuyệt. Anh nói cho mày một. Do hành động điên khùng của Phạm Ngọc Dương nên đám người rất sớm đã chú ý đến sự tồn tại của Hồ Hiển, nhưng nhìn kỹ, cũng đều cho ra kết luận rằng gã chỉ là một người bình thường nên cũng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Một lý do khác là, nếu như thực sự đây là nơi mà tên kia đang ẩn nút, vậy trước quan tâm đến nhiệm vụ là hơn. Trần Thế Lam và Bùi Hoàng Quân liếc nhìn Hồ Hiển một cái rồi gật đầu, chậm rãi đi về phía vùng màu đỏ. "Đợi đã." "Hồ Hiển đây ạ." Đám người quay lại nhìn hắn, Phạm Ngọc Dương thì lãnh trách nhiệm hỏi: "Sao? Có vấn đề gì sao?" "Không, chỉ là em có dự cảm xấu, nãy giờ mi mắt cứ liên tục giật giật, ổn thỏa nhất thì anh Dương nên đi thử xem." Phạm Ngọc Dương nghe vậy, cũng không khinh thường, ra hiệu tổ một dừng lại để chính mình lên. Đám người tụ lại một góc, Phạm Ngọc Dương chậm rãi bước, hướng tới căn nhà chỉ định. Hồ Hiển không nhìn, mà ánh mắt chăm chú nhìn lên dạ đạ. Quanh hắn là mấy chấm xanh, lại hướng lên trên là một chấm xanh khác đang chậm rãi di chuyển, mà mục tiêu chính là biên giới của vùng màu đỏ. "Đến rồi." Hồ Hiển nói thầm. Lúc này, dường như Phạm Ngọc Dương cũng cảm ứng được gì đó, sắc mặt đang bình thường lại nhanh chóng thay đổi, lo lắng, không thể tin, tối sầm lại. Hắn quay lại nhìn đám người, lắc đầu. Đám người nhìn thấy vậy, lập tức toát ra biểu hiện lo lắng. Nếu như chiến lược Trần nhà còn không thể xử lý, vậy thì đám người e là lại càng không thể nào. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên trầm thấp, ai nấy đều cực kỳ lo lắng. Phạm Ngọc Dương cũng lùi bước trở lại, nhanh chóng nói: "Xử lý thì có thể xử lý, nhanh đánh đổi quá nhiều, không đáng." Hồ Hiển nghe lời này không hiểu ra sao cả, nhưng nhìn lại sắc mặt của đám người trở nên dễ nhìn đôi chút, trong lòng xuất hiện nghi hoặc, nhưng hắn lại làm lơ nó, không đưa ra nghi vấn. Lúc này, người thanh niên mặc áo bờ lật trắng hỏi: "Đánh đổi thứ gì?" "Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu không xử lý, chỉ sợ là miền Bắc sẽ gặp phải một tràng tai họa lớn." Phạm Ngọc Dương lại nhìn Bùi Hoàng Lâm, ra lệnh: "Lâm, anh mau phát một tin về cho bộ để mấy lao già phái thêm người đến giúp đỡ. Tiếp đó, là dựa vào chúng ta." Nói xong điều này, Dương sực nhớ ra điều gì đó, nói với Hồ Hiển: "Chú mày hiện tại chỉ là người thường, dễ dàng ngộ thương, nên trước rời khỏi nơi này đi đã." Hồ Hiển gật đầu, đến lề đường lái con xe đạp điện rời đi. Đám người roi cho đến khi thân hình của Hồ Hiển đi mất, lúc này, Đỗ Văn Quang mới mở miệng hỏi: "Anh quen người kia như thế nào?" "Ha ha, tất cả đều là số mệnh." "Làm sao?" "Kết rồi." Đỗ Văn Quang tự động bỏ qua câu hỏi hai, trả lời câu đầu tiên: "Người này rất sạch sẽ. Ý em là, có thể bảo người này tâm linh như đứa trẻ mới sinh, trắng tinh." Đám người nghe vậy cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi nghi ngờ lời nói của hắn, vì thẩm phán còn một khả năng đặc biệt khác, cũng có thể coi nó là sản phẩm phụ. Tiêu chuẩn có thể nhận thấy trình độ màu sắc của một người. Nó rất khó để nói, nhưng có thể ví von tâm linh con người tựa như một bức tranh đơn sắc màu trắng, theo thời gian cùng trải nghiệm, bức tranh sẽ dần dần nhuộm lên sắc thái màu khác nhau, tạo ra thứ được gọi là bản tính hoặc tính tình. Đỗ Văn Quang nhìn ra được, người thanh niên kia rất thuần túy theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất cả cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, lúc này Phạm Ngọc Dương lại thể hiện đúng vị trí của một người được coi là kế vị lao bộ trưởng. Hắn nhìn đám người, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, trong giọng nói thể hiện ra được sức mạnh. Không biết bao giờ thứ kia sẽ thức tỉnh, nhưng để tránh sự việc lan rộng, phải lập một cái kết giới quanh khu vực. "Bùi Hoàng Quân, anh mang theo bài sao?" Bùi Hoàng Quân không chậm trễ chút nào mà móc từ trong túi quần ra một bộ bài tú, mở nắp, rút ra 6 tấm bài rô, số thứ tự từ 2 đến 7. "Còn Trần Thế Lam, anh cầm lấy vẽ ra kết giới, che giấu ngăn cách tăng phúc phải có đủ." "Được." Người sau trả lời, nhanh chóng từ trong xe lấy ra một cây bút bi, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Dương quay lại nhìn tổ ba người, "Được rồi, mới bậc trung, tham gia vào chỉ tổ vướng lối nên ra lệnh bọn bọn đi thông báo cho lãnh đạo ủy ban sở tại di rời cư dân. Đào Bình Minh thì phụ trách chữa trị, còn người đàn ông lực lượng thì đảm nhiệm làm khí thịt, vì hắn biết người sau sở hữu chức nghiệp gì. Kỵ sĩ nhưng lại ở nhánh phòng thủ. Chức nghiệp rất cổ lão, nghe tên đã biết rằng nó đến từ phương Tây, cũng là một con bài ẩn mà hiện tại bộ chưa muốn tiết lộ ra ngoài. Nhưng Hồ Hiển mặc kệ, có người không dùng, rõ ràng sẽ làm người kia trở nên hăng hỉ. Trung quy lại, đội hình đã đáp ứng cơ bản những vị trí cần thiết giống như trong những trò chơi điện tử dòng RPG. Hồ Hiển nhìn lên đồng hồ, lại nhìn ra đà, nói thầm. Sắp đến rồi. Mà dưới mặt đồng hồ của hắn, không biết từ lúc nào, chỉ số đã tăng lên đến 100, lại biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vuốt nhẹ đầu con nhỏ mướp, anh bạn nhỏ này được hắn lấy ra từ sớm, bỏ sẵn vào trong giỏ xe đạp, vậy mà ngoan lạ thường, yên tĩnh nằm đó, thậm chí còn ngủ, mãi cho đến lúc bế xuống mới từ trong mơ màng tỉnh lại. Mun, mày thấy được sao? Sóng gió đến rồi. Uy áp thật mạnh. Bùi Hoàng Quân cảm giác lo lắng. Trần Thế Lam vừa lúc vẽ xong đủ các loại ký tự cùng đường nét kỳ lạ lên 6 tấm bài, ném lên không trung, nhìn nó tự phân thành 6 hướng khác nhau bay đi, nói: "Mạnh cũng đúng, vì uy áp này vốn dĩ đã không thuộc về phàm nhân." "Không phải phàm nhân?" Bùi Hoàng Quân hơi nhướng mày, suy tư phút chốc, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt chấn kinh nhìn Trần Thế Lam, thất thanh hô: "Thần!" Người sau gật đầu, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ là âm lượng hơi hơi đề cao, nói: "Bọn hắn định để thần giáng lâm." Bùi Hoàng Quân vội vàng nhìn về phía đầu mượn, ánh mắt tràn đầy cùng bao gồm đủ loại cảm xúc, e ngại, lo sợ, cũng không thể tin được. Nhưng cũng may, thần giáng thất bại, chỉ có một tia thần lực rơi xuống. Trần Thế Lam trấn an. Nghe lời này, sự lo sợ cũng giảm đi đôi chút, nhưng Bùi Hoàng Quân vẫn hiện trên mặt vẻ ngưng trọng, vì hắn biết, chỉ một tia thần lực cũng đủ khiến cho một khu vực thành phố phải chao đảo. Nó là một dạng năng lượng cao cấp hơn cả mật chất. Xung quanh bọn họ, trong ban kính một cây số, 6 cột trụ ánh sáng màu lam đã bắt đầu hiện ra, nhanh chóng xây dựng những bức tường hư ảo kết nối lại. Và chuyện đương nhiên, trong mắt người thường, bọn họ sẽ không thể nhìn thấy ngay bên cạnh mình có một bức tường ánh sáng bảo vệ chính mình. Lâu rồi không dùng, xem ra vẫn chưa bị gì lắm. Trần Thế Lam nhìn những đường nét cong và thẳng đang tự động vẽ ở trên đầu mình, mỉm cười nói, ánh mắt không che giấu được hoài niệm. Bùi Hoàng Quân tâm tình cũng tốt hơn một chút, tìm lại được một chút cảm giác an toàn, cũng mỉm cười theo, nói, anh đừng quên, nó ở ngoài không gian. Lúc này, ở không trung cách trên đỉnh đầu bọn họ, một tầng màng mái được vẽ đủ các loại đường nét tràn đầy mỹ cảm cùng sức mạnh đã hoàn thành. Từ trên bầu trời xuất hiện một chấm ánh sáng le lói rồi vụt tắt, nhưng ngay sau đó lại là một tia sáng chỉ lớn bằng quả trứng gà chiếu đến, bắt đầu làm những đường nét sáng lên. Tuy rằng nguy cơ lần này không đến mức động dùng nó, nhưng thằng Dương đã yêu cầu dùng, vậy thì theo nó đi, cũng thêm một phần nắm chắc. Trần Thế Lam nói, Bùi Hoàng Quân cũng không phản bác, yên lặng gật đầu. Dương đã đứng trước cổng nhà một lúc, nhìn lên trên bầu trời đã xuất hiện đủ các loại đường nét, hắn biết thời gian đã đến. Dùng chân phải bạo lực đạp cổng, hắn liền bị ngăn lại. Không phải là địch, mà là tràn ngập các loại xe ô tô trước sân. Khéo léo đi vòng qua đám hổ lốn, Dương lại dùng chân đạp cửa nhà. Rầm. Đã có dấu hiệu mục nát, sợ là đã không còn kịp nữa. Không thèm để ý đến khói bụi mù mịt, hắn nhanh chóng lao vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh. Lúc nhìn đến căn phòng cạnh cầu thang, hắn đã xác định người chính là ở phía trong. Đạp chân phải đến lần thứ ba, Dương cảm nghĩ rằng mình có thể lấy đạp cửa là thương hiệu sau này của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, cánh cửa dễ dàng bị đập nát. Bên trong có một thân ảnh đang yên vị trên sàn nhà. Không sai, chính là hắn. Tuy rằng thi thể đã gần như mất hết da thịt, nhưng Dương vẫn rất dễ dàng mà có nhận ra gã, chính là người từng giao thủ với tổ ba người cùng hắn. Không vội vã muốn tiến lại xử lý, trái lại, chính những lúc tưởng như thành công như này thường sẽ bị lật bàn. Dương muốn ổn thỏa một chút, nên hắn dùng tốc độ bình thường tiến lại, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông kia. Trên sàn nhà còn lại những đường nét màu đen mờ nhạt, đúng với những gì mà hắn nghĩ, bọn họ định để thần giáng lâm nhưng mục đích chính lại là thu hoạch được một tia thần lực. Nhưng chính lúc hắn sắp tiến lại người đàn ông lúc, dị biến nảy sinh, chương 44, nóng chảy, chương 44, nóng chảy. Sạt sạt. Âm thanh khiến người nổi cả da gà, giống như đuôi rắn chuông phát ra, đều dự cảnh đến một tình trạng nguy hiểm nào đó sắp xảy ra. Ánh mắt Dương chăm chú nhìn kỹ cái xác, người thì chậm rãi lui lại phía sau. Phản chiếu ở trong ánh mắt hắn chính là hình ảnh đảo ngược. Cái xác đã thiếu đi quá nhiều da thịt kia bắt đầu sinh sôi trở lại, đến khi Dương lui ra khỏi phòng, nó đã hoàn chỉnh, trở thành một bộ thi thể bình thường. Thình thịch. Tiếng tim đập, Dương có thể chắc chắn rằng mình nghe được tiếng tim đập. Sống đến từng tuổi này, tình huống nguy hiểm nào hắn cũng từng trải qua, nhưng mà người chết sống lại nghe thì nghe qua, nhưng lúc gặp cũng thật khó để có thể tin được. Mở mắt, cái xác chậm rãi ngồi dậy, động tác cứng ngắc tựa như một cái máy móc bị reset, đầu quay một góc vuông, nhìn thẳng vào Dương, trong ánh mắt không có trong đen, cũng không có màu đỏ dị dạng, mà tràn ngập một màu sáng cho. Nó đứng dậy, lời nói đứt quãng. Xử lý kẻ địch. Lời dứt, dưới chân nó hiện lên một vòng xoáy màu đen, ánh sáng khi chiếu vào phạm vi này cũng bắt đầu trở nên vằn mèo, cuối cùng hợp thành một đường ánh sáng dung nhập vào. Không khí cũng tràn ngập một loại mùi vị vẩn đục. Dương hơi giơ tay, lại cảm thấy có chút dính dính nhức nháp. Nếu ở lại càng lâu, tình thế đối với hắn sẽ trở nên càng thêm bất lợi, hắn nhanh chóng bước lùi về phía cửa. Thâm linh cảm ứng hắn yên lặng kích phát kỹ năng. Con mẹ nó. Nhìn đến hình ảnh kia, Dương thầm chửi bậy, vì nó quá khủng bố cùng quỷ dị. Ngoài nhà, một người đàn ông giơ yên tĩnh đứng đấy, tay phải nắm chắc dù trống, tay trái giơ lên dù che mưa, nhưng che không phải mưa, mà là cho. Những mảnh cho màu xám rơi xuống lạ tả, thoáng chốc đã bao phủ mọi vật. Hình ảnh đến đây dừng lại, may mắn Dương chỉ dùng chưa đến 2 giây nên cũng không có phụ tải hay bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào tác động lên hắn. Tại chức nghiệp nhà ngoại cảm kỹ năng mà hắn tự tạo ra, tâm linh cảm ứng có thể nhìn đến tương lai gần trong phạm vi 10 giây, hoặc bất kỳ lượng thời gian nào đó trong 10 giây. Theo lượng thời gian tính bằng mỗi giây, mật chất tiêu hao cùng tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Mà 1 giây hoàn toàn không có bất kỳ phụ tải, lượng mật chất tiêu hao cực kỳ ít. Nếu như ai đó nghĩ đến phương pháp sở vẻ một giây, vậy thì cũng đừng nghĩ, thứ này là có cộng dồn thời gian. Dương đã thử nghiệm qua, cũng phán đoán được trong 3 giây đổ về là giới hạn mà hắn có thể sử dụng thoải mái. 1 giây, nửa ngày cooldo. Mỗi giây về sau tăng thêm nửa ngày. Cho, rơi. Dương không dám lấy thân mình ra thử xem những mảnh cho kia có đặc tính nguy hiểm hay không, vội vàng dùng mật chất bao phủ lấy cơ thể của mình, vì thế những mảnh cho rơi xuống cũng tránh đi hắn. Hộ khí tạo ra một bức màn mỏng, độ lớn nhỏ tùy theo người sử dụng muốn thế nào. Lượng mật chất tiêu hao khác nhau, như đối với Dương hiện tại mà nói, không quá đáng kể. Tiện nói luôn, chiêu thức cơ bản mà tất cả nhà ngoại cảm đều có, cũng đều phải học. Lúc này, kẻ địch của hắn cũng xuất hiện. Bóng người lờ mờ xuất hiện, ngay sau đó trở nên rõ ràng, thình lình chính là hình ảnh mà hắn chiêm ngưỡng trước đó. Một lượng lớn chất được Dương sử dụng để bao quanh cơ thể của mình, nó hơi lấp loé ánh đỏ, nếu ai đó đứng bên cạnh thì đều có thể dễ dàng phát giác được nhiệt độ không khí xung quanh đang tăng dần lên. Một cách rất đột ngột, ngọn lửa bùng cháy lên, lan tỏa khắp cơ thể Dương. Nếu như trong đám lửa kia không có thân ảnh của hắn mà là thay bằng một bộ xương khô thì hình ảnh sẽ rất dễ liên tưởng, chính là Ghost gì đỡ phiên bản ngoài đời thực. Lúc trước Dương từng có ý định bật lửa chính mình, lại tìm cách để ra thịt rút đi, hóa thân chân chính Ghost gì đỡ. Ngầu, thật sự quá ngầu. Nhưng hiện thực lại tắt hắn, vô tình chạm đến cấm kỵ làm hắn mất khả năng hóa thân thành hình tượng mà hắn mơ ước nhất. Hiện tại, dù ở phiên bản vạ dỗ đi hoặc có thể nói là ăn theo này, Dương cũng rất thỏa mãn, dang rộng hai tay, lửa bắt đầu từ đó mà phun ra, dần dần bao trùm lấy trung quang, chậm chạp tiến lại vị trí của hình bóng kia. Nhưng nó vẫn không thể nào xâm phạm đến, vì ngọn lửa trực tiếp bị tách ra một khu vực hình bán cầu, người kia bị bảo vệ rất gắt gao. Nhận thấy tấn công của mình vô hiệu, Dương cũng không quá bất ngờ, sử dụng vật mèo. Khu vực bắt đầu trở nên rung chấn nhẹ nhẹ, từ cột tường, mái nhà, dưới nền đường, cột nhà nhanh chóng nứt toác ra, để lộ ra những thanh thép gang. Chúng hơi rung rung, dường như nhận được một lực lượng bạo lực nào đó mạnh mẽ giật ra, bay lên không trung lơ lửng. Dương hư nắm bàn tay phải, nhận được chỉ lệnh, những thanh thép lao xuống, mục tiêu không phải ai khác, chính là người đang cầm dù chống gậy kia. Vù vù, keng. Âm thanh chói tai vang lên, tất cả những thanh thép đều dừng ở một chỗ, kín kẽ tất cả xung quanh của người đàn ông. Người kia lúc này mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt đạm mạc nhìn thẳng, tuy rằng trước mắt một màu đen tối, nhưng có vẻ như hắn có thể xuyên qua chúng, nhìn thấy một người lửa đang đứng bên ngoài. Hắn hơi nhúc nhích miệng, phát ra hai âm tiết khó nghe, nhưng nếu chú ý, vẫn có thể nghe được. Chấn động. Mặt đất bắt đầu rung chấn mạnh hơn, lấy hắn làm bán kính ra phía ngoài nửa cây số, vết nứt bắt đầu xuất hiện, càng ra phía ngoài càng lớn. Mà trước mặt hắn, các thanh thép cũng bắt đầu vặn mèo, cuối cùng mở ra một đường trước mắt. Ánh sáng mở nhạt tràn vào, chiếu sáng một đường nhỏ cỡ đầu ngón tay giữa khuôn mặt hắn. Ngay sau đó, một luồng khí nóng bắt đầu tràn vào, lại là ánh đỏ ở tiếp theo, dần dần tràn ngập. Dương điều động nhiều mật chất hơn, bắt đầu khuyết tán ra bên ngoài, tập hợp tất cả những vật bằng kim loại lại, bắt đầu chồng chất lên đống kim loại. Đồng thời, hắn cũng không quên tăng nhanh cường độ lửa. Bên trong nửa bán cầu, nơi người đàn ông đang đứng, thép gang rất nhanh đã không chịu được nhiệt độ cao mà hóa thành thể lỏng, dần bao phủ lấy mặt đất. Khi chúng nó lan đến gần người đàn ông, lại tự nhiên mà để lộ ra một khu vực hình tròn. Cứ thế, thép tới, hóa lỏng, bao phủ, quy trình đã hoàn thành, nhưng nó cũng không thể nào gây được bất lợi cho người đàn ông, dù chỉ là một chút. Gã cứ thế mà đứng yên đó, chờ cho Dương thể hiện hết. Dương biết, kẻ này được ban cho một tia thần lực, năng lượng bậc cao hơn, sinh mạng thể cũng tiến tới gia tăng một bậc, sợ là khó có thể giải quyết dễ dàng. Hắn nói: "Trường, xem ra chỉ có anh lên trước vậy." Cách xa chiến trường khoảng 100m, người đàn ông lực lượng tên trưởng đối với người thanh niên là bác sĩ Đào Bình Minh gật đầu một cái, sau đó búng tay, một loại cảm giác thần thánh mà tràn ngập sức mạnh xuất hiện. Lúc này, Trường đã khoác một bộ trọng giáp, nhưng chỉ là hư ảnh, tán phát ra ánh sáng thần thánh màu vàng. Hơi không người xuống vận sức chờ phát động, mà Đào Bình Minh cũng nhanh chóng lui ra 10m, ra hiệu hắn có thể tiếp tục. Nhận được xác nhận từ đồng đội, hắn dùng sức bật nhảy, cả người hướng về chiến trường lao tới, mà mục tiêu chính là hình bán cầu có chất liệu bằng gang và thép kia. Mà nơi hắn vừa rời đi đã xuất hiện một vết lõm sâu, rộng đến gần 10m. Đào Bình Minh cũng không nhịn được mà lên giọng cảm thán. Thật mạnh, rất muốn thử giải phẫu. Rõ ràng, tính tình của hắn hơi điên cuồng một chút, gần giống các thể loại nhà bác học điên. Giáo đường Vatican, nguyện đường tầng thứ 3. Cha xứ đứng trên bục giảng, con mắt nhắm lại, hơi thở bình ổn, tay trái giơ chén thánh màu bạc, tay phải giữ kinh thư, lời nói tràn đầy thần thánh. Ca ngợi thần vĩ đại, nguyện vì người mà dâng hiến lên nguyện ngữ của tín đồ. Tín đồ trung thành nhất của người, tại nơi đây mong người hạ xuống thần ân, để cho tín ngưỡng của người truyền mãi từ nay về sau. Ngợi thần, ca thần, tín thần. Michael. Phía dưới, một thiếu nữ quỳ trên mặt đất, hai mắt cũng nhắm lại, biểu lộ thành kính, cũng nhẹ giọng kêu gọi. Nguyện thần ban xuống thần ân, để tôi tớ của ngài truyền ngài công tích. Dứt lời, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cha xứ, nhận lấy chén thánh, nhấp một ngụm nhỏ, lại để xuống đất, thành tín vì thần minh chúc phúc. Cha xứ cũng gật đầu đáp lại, quay người về sau, cũng nhẹ giọng niệm tụng cầu nguyện. Leng keng. Tiếng kim loại vang lên, cha xứ biến sắc mặt, vội vàng hướng về một chỗ ngọn nến dưới chân tượng thần nhìn lại. Các loại ngọn nến đều đã cháy được đến một nửa, trạng thái tắt lửa, nhưng duy chỉ có một ngọn lửa lúc này bùng lên trong gió mạnh kiên trì cháy lấy. Cha xứ, đây là? Thiếu nữ thấy cha xứ biểu hiện kỳ quặc, nghi hoặc hỏi. Cha xứ không trả lời, chỉ là vội vã tiến lại. Thiếu nữ hơi do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng đi theo phía sau. Hai người đứng trước một đống ngọn nến không có thứ tự bày bừa, nếu để cho người mắt chứng rối loạn ám ảm cưỡng chế nhìn thấy, sợ là sẽ ngay lập tức tại chỗ nhảy dựng lên, không nói hoài nguy hiểm lao lại làm một phen chỉnh sửa công trình lớn. Nhưng hiển nhiên hai người, cha xứ cùng thiếu nữ, không nhiễm phải căn bệnh quái ác này. Bùng. Một ngọn nến khác đột ngột bùng cháy, cây tiếp theo ở ngay bên cạnh cũng đang có dấu hiệu bùng lên. Cha xứ, đây là gì? Lúc này lòng nghi hoặc của thiếu nữ cũng lên đến đỉnh điểm, lại gặng hỏi. Cha sứ không để ý, chỉ là dùng bàn tay đẩy lên gọng kính, giọng nói tràn đầy vui mừng. Nơi này có tất cả 12 ngọn nến, đại diện cho 12 vị kỵ sĩ. Mỗi khi có một người thức tỉnh, một loại âm thanh giống như tiếng chuông gió sẽ vang lên trong lòng chúng ta, cùng lúc đó, nến sẽ thắp sáng. Nhưng, ở đây đã chuẩn bị sáng lên chiếc thứ ba, có ẩn ý nào sao, cha sứ? Chức nghiệp này cực kỳ ngẫu nhiên, tựa như là thần thấy ai thuận mắt, ai liền nhận được. Cũng vì thế mà mỗi thế hệ người nhận được chức nghiệp sẽ có tư chất khác nhau. 12 ngọn nến cùng thánh khí phát ra tiếng chuông gió kia là giáo hoàng đời thứ 2 để lại, cho giáo hội cơ hội lựa chọn, có nên để người kia nhập giáo hay không. Thiếu nữ chợt hiểu, tuy rằng nói ra có chút lạnh lùng, nhưng cũng đúng, mạnh thì lấy, yếu thì để tự do phát triển, có thể thích hợp ghi lại, nếu sau này có thành tựu thì lại tiếp vào giáo hội. Giáo hoàng đời thứ 2 tính toán thật tốt. Lúc này, ngọn nến thứ 3 cũng bắt đầu nổi lên ánh lửa, sau đó cháy bỏng dữ dội. Nó dường như đã kích hoạt một công tắc nào đó, ngọn nến bên cạnh không có báo trước mà cháy lên. Ngọn thứ 5, ngọn thứ 6, ngọn thứ 10. Đến đây, nó mới dừng lại. Cha sứ biến ảo sắc mặt liên tục, từ ngạc nhiên, chấn động, kinh ngạc, cho đến tận khiếp sợ, hắn run giọng. Không thể tin được, người này mang tư chất của người kia. Không thể được, phải mau chóng thông báo cho giáo hội cao tầng. Cha sứ lại nhìn đến thiếu nữ, chợt nghĩ đến gì đó, nói với nàng. Cắt đờ dìn, con đã có đủ kinh nghiệm, nên hiện tại con cần trải nghiệm thực tế. Ta dùng ta chức vị, ra cho con một nhiệm vụ. Thiếu nữ cắt đờ dìn nghe vậy, vội vàng túi đầu nhắm mắt, rất chân thành nói. Mời cha sứ nói ra nhiệm vụ của con. Cắt đờ dìn, con mau đến Đông Nam Á, tìm cho ra người kia, nhất định phải mang hắn về bằng được. Đây chính là căn cơ để trong tương lai nhân loại có thể chống lại được xâm lấn. Nguyện vì ngài mà xuất pha. Nói xong đủ các loại, cha sứ lúc này cũng vội vàng rời đi, dự là hôm nay cả Vatican đều sẽ phải náo loạn một trận. Mà Cát Đờ Dìn thì hướng về bên ngoài nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong đối với thế giới bên ngoài. Kỵ sĩ ta đến đây. Ầm ầm. Sát sát. Rắc. Đủ các loại tạp âm trộn lẫn lại với nhau, mà lại cực không hài hòa tra tấn lỗ hai con người. Nhưng may thay người đang ở đây cũng không phải người thường, đều thể hiện ra bản lĩnh siêu phàm. Màu xám cho chính là chủ đạo khung cảnh, bên trong lại được tô vẽ với màu vàng và màu đỏ, cực kỳ diễm lộ cùng nóng bỏng. Có thể hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, vì nhiệt độ nơi đây đang dần tăng lên. Mà hiện tại, nhiệt độ tại ngoài rìa đã là hơn 300 độ C. Người đàn ông chủ sắc thái xám đóng lại ông, ngay sau đó quật ngang trước mặt mình. Nguy hiểm. Dương chủ đạo màu đỏ rực nóng bỏng, dùng tốc độ cực nhanh mà hướng về một bên né tránh đi công kích. Mà người đàn ông lực lưỡng, sở hữu màu chủ đạo là màu vàng, lại cương ngạnh chặn lại công kích. Ngươi có thần lực, ta cũng có thần chúc phúc. Nói là thế, nhưng nếu nhìn đến vết cắt trên mặt đất, cũng đủ thấy cả hai hơi có chút chỉnh lệch. Thực sự, tên này khá mạnh. Dương cho ra nhận xét. Nói là thế, nhưng sao một người được mệnh danh là chiến lược trần nhà như anh lại bị đánh chật vật thế kia? Trương Gia Dụ lại phát động tiến công, tay cầm trọng kiếm, nhảy một cú thật uy lực đến chỗ người đàn ông màu xám kia. Chém kỹ năng đơn giản dễ thuộc dễ nhớ, chỉ phục vị một mục đích duy nhất, chém giết. Hư ảnh trọng kiếm được bổ sung thêm mật chất, ánh sáng càng thêm thịnh vượng, lại thêm tốc độ rất nhanh, tựa như một vệt tàn ảnh tiếp cận kẻ địch. Người kia tựa hồ cũng nhận thấy nguy hiểm, dùng gậy gỗ cùng ô dù xếp thành hình chữ ít ở trước mặt, hơi cong người chờ đợi. Mũi kiếm đã đến, nhưng đã bị chặn lại. Trường dốc hết toàn lực, thế nên hắn thấy được thành quả, người kia dần dần bị đẩy lùi về phía sau, tạo ra hai đường vết lõm trên mặt đấy. Dương cũng không chần chờ, nhiệt độ gia tăng, chiến lực của hắn cũng gia tăng. Thuộc tính bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Lửa là thứ khai sinh văn minh, lửa là cũng gây ra tai họa. Dương tiếp tục điều động thêm mật chất, gang thép điên cuồng ngoi ra từ xi măng, cực kỳ nhanh chóng mà hướng về phía người đàn ông màu xám tụ hợp. Nhưng càng đến gần, chúng lại càng nóng đỏ lên, cho đến dưới chân thì đã tan chảy thành một bãi chất lỏng màu đỏ rực. Thép và gang nóng chảy dần xung quanh mặt đất, trường chửi bậy. Mẹ nó, anh chơi chiêu này bất kể địch ta à? Bình tĩnh, đến ngay đây. Dứt lời, tất cả kim loại nóng chảy lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu xoay quanh người đàn ông màu xám. Trường cũng đã tránh ra từ sớm, hắn sợ bị tên hơn cả điên kia cho nướng cùng. Mặc dù hắn sử dụng giáp chém để chặt chém, làm kiếm thịt, tạo cơ hội, tiêu hao đã gần như chạm đáy, nếu để dính vào chiêu thức của tên kia, dù rằng chưa đến mức chết, nhưng lượng mật chất chắc chắn sẽ hết sạch, không còn thứ gì để ứng đối với tình huống đột phát nữa. Thép và gang nóng chảy được tích tụ một lượng cực kỳ kinh người, sợ là phải có mấy tấn trọng lượng, hiện lên ở trên đầu người đàn ông màu xám. Dương thở dốc, tình hình của hắn hiện tại không quá lạc quan, từ lúc người đàn ông màu xám phá đi lượng thép nóng chảy ban đầu, hắn đã định trước rằng không thể đánh bại được. Năng lượng bậc cao đánh với năng lượng bậc thấp, tựa như là người lớn đánh đứa trẻ mới sinh, gọi là giảm chiều không gian đả kích. Dù giang bước một chân vào trong bậc thang thứ nhất từ lâu, nhưng nếu một ngày không bước qua, năng lượng vẫn sẽ ở bậc thấp, vẫn sẽ bị đè lên đánh. Cho nên lựa chọn tốt nhất lúc này chính là sử dụng thứ vũ khí hủy diệt ở ngoài không gian kia để tiêu diệt nó. Dương chưa thử bao giờ, nhưng thường xuyên nghe đám kỹ sư khoe khoang công trình của bọn họ có thể diệt thần. Diệt thần thì không biết có đúng không, nhưng uy lực thì đúng là không tầm thường. Chương 45, rời núi, chương 45, rời núi. Ngoài không gian, một công trình kim loại khổng lồ đang chậm rãi di động. Nó giống như một cây bút, một đầu nhọn chĩa thẳng về phía trái đất, xung quanh thân cũng lắp đặt vài cái cánh lớn để tạo ra năng lượng điện dùng cho các mục đích cơ bản. Quang thân cũng tràn đầy các loại đường nét kỳ lạ, tựa như là mạch điện, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên những đường nét kia đều tràn ngập những hình thù quái dị khác nhỏ bé hơn. Nó giống như là chữ cái Latin, nhưng cũng mang theo nét của lối chữ tượng hình phương Đông. Bên trong trạm vũ trụ, một người đàn ông trung niên đang bận rộn thao tác. Trước mặt gã là đủ các loại đúng, cần gạt cùng nút bấm, để rồi khi người bình thường nhìn vào lập tức sẽ mất phương hướng. Nhưng gã vẫn có thể thao tác tất cả chúng chân chu. Trước mặt là một mặt màn hình, phía trên là một màu đen, hiển nhiên là đã đang trong trạng thái đóng lại. Nó không có công dụng gì nhiều lắm, như truyền tin hay hiển thị số liệu để người dùng dễ thao tác, nhưng với một kẻ đã đắm chìm ở đây lâu như gã, sớm đã tắt đi cho đỡ rối. Nhưng lúc này, cái màn hình rất lâu chưa được mở lên, lúc này lại đột nhiên sáng lên. Nên trắng, cùng với tiêu đề là một dòng chữ. Mã lệnh 099, tọa độ khóa chặt, mọi người điều khiển đồng ý. Người đàn ông không chần chờ, lập tức nhắm mắt lại. Mở mắt, hai con mắt đều ánh lên một màu lam nhạt. Gã dùng một giọng uy nghiêm nói. Phật. Lời dứt, cả người hắn tỏa ra ánh sáng màu lam, cả trạm không gian cũng bắt đầu đi theo chuyển động. Những cánh tin năng lượng mặt trời khép lại, những đường nét ở mặt dưới của nó hợp với thân trạm không gian, bắt đầu nổi lên một chút ánh sáng mờ nhạt. Ngay sau đó, những đường nét đột nhiên sáng lên, năng lượng được vận chuyển, dần dần tụ hợp ở đầu nhọn của trạm không gian. Năng lượng đến một ngưỡng nào đó, phát ra một tia sáng chiếu thẳng xuống trái đất, địa điểm, đương nhiên là vị trí của Dương. Đến rồi. Dương nở nụ cười. Hắn dừng điều động tất cả mật chất, nói với Trường. Trường, chém một nhát thật lực nữa. Được rồi. Trường thở dài đáp ứng, xem ra, hắn không thể giữ lại chút sức lực cuối cùng, chỉ sợ là sẽ bị tên Minh kia làm một chút hành động nào đó mà không ai biết. Không biết lúc ấy là sẽ thiếu đi một đoạn ruột, hay trái tim 4 ngăn sẽ bị cải tạo thành 3 ngăn đây, hắn thầm nghĩ thế. Tình huống đã nằm ngoài tầm kiểm soát, Trường cũng không thể nào nói gì thêm, thành thật nghe lời. Lượng lớn gang và thép tang chạy đổ nhào xuống người đàn ông màu xám, nhưng gã vẫn không có rời đi một chút, đứng yên ở đấy, vững như thành đồng. Tuy rằng mật chất không được sử dụng thêm nữa, nhưng nhiệt độ cũng không thể ngay lập tức giảm đi, mà nó mới chỉ hơi sền sệt một chút. Vụt. Ầm. Tiếng va chạm tựa như kinh lôi, cuồng phong cùng cắt đá nổi lên mịt mù, trong tức khắc đã làm giảm đi tầm nhìn của tất cả mọi người. Trong kiếm bị ném mạnh ra, cũng theo đống bụi mù mà biến mất. Chủ nhân của nó, Trường, lúc này đã bị rút khô, cơ thể to lớn ốm yếu chăm chăm sắp đổ. Không thể chống thêm được một giây phút nào nữa, nó nghiêng ngã, nhưng ngay lập tức đã được mình tiến lên, nâng hắn. Trường nhìn hắn, hai mi mắt run run, gần như không chống lại được mỏi mệt tra tấn, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ lấy, nhìn mình, giọng nói khàn khàn. Không cho phép giải phẫu ta. Nói xong, mỏi mệt đánh tới, hắn cũng triệt để ngất đi. Cơ thể to lớn mất đi người điều khiển, trọng lượng cũng thể hiện ra, để ép Minh làm hắn hơi khó chịu, nhưng đừng nhìn người sau nhỏ bé, sức lực vẫn hơn người bình thường gấp 3 lần. Hắn nhìn khuôn mặt khôi ngô lại mang theo vài phần trung thực kia, khẽ lắc đầu, cam đoan. Yên tâm, hiện tại thì chưa định làm giải phẫu. Chợt cảm ứng được gì đó, hắn hướng lên trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Con mẹ nó, năng lượng béo gì mạnh thế này? Dương thì đã có cảm ứng từ lâu, hắn chỉ là đang chờ đợi. Mà lúc này, khi đầu nguồn năng lượng kia chỉ còn cách mặt đất gần 4000m, mật chất trong cơ thể hắn lại điên cuồng xả ra xung quanh, hóa thành từng đầu dây lớn cỡ đầu ngón trỏ, lao nhanh về phía 6 cột ánh sáng. Nó chạm đến. Dương không chần chờ, hai bàn tay đánh cái đột, miệng quát, "Tỏa!" Bức tường ánh sáng màu xanh lấy tốc độ cực nhanh mà thu hẹp lại, những nơi nó lướt qua, thần kỳ thay đều trở lại bình thường, đổ nát lại thành như cũ, như là nơi đây chưa từng có phát sinh ra cái gì. Nó thu hẹp đến người đàn ông màu xám thì dừng lại, thời điểm vừa lúc trùng khớp, cột sáng cũng vừa lúc chạm đến trận pháp lơ lửng giữa không trung, thu hẹp đến tiết diện 1 cm. Nó chạm đến điểm đích, người đàn ông màu xám. Lửa lại lần nữa bùng cháy lên, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu xanh lam nhạt. Ngoài dự liệu là, người đàn ông màu xám cũng không hét thảm hay có hiệu ứng dãy rủa, mà chỉ là yên tĩnh đứng đó, tựa như một cỗ máy không hoạt động. Lửa thiêu cháy, khối lục giác màu xanh lam nhạt cũng theo đó thu vào, cho đến khi người đàn ông kia trực tiếp bị nén lại thành một viên đá màu xanh lam. Kết thúc. Dương nói, nhưng vẫn gắng gượng tiến lại, nhặt lên. Không thèm nhìn qua một cái, hắn lập tức đút nó vào túi quần, bước chân tập tên rời đi. Minh Bác theo Trường, cũng vừa lúc đối mặt Dương, cười nói. Xem ra cái danh chiến lược Trần nhà thật đúng là không ngoa chút nào, bị đập đến thế mà vẫn đứng đó được. Dương cười mắng. Làm sao? Mong muốn anh mày bị thương để nhân cơ hội làm tí giải phẫu hưởng. Thật không dám dâu dếm anh, em đúng là có ý định này. Minh cũng cười, trực tiếp thú nhận ý nghĩ của mình, nhưng nhìn hiện tại đến xem, có lẽ là không có cơ hội rồi. Không, có lẽ là thực sự có. Dương vừa dứt lời, đã trông thấy một nhóm 4 người ở phía sau lưng hai người Minh Trường. Nhưng nhìn đến sắc mặt của tổ 3 người sau, nụ cười của hắn lại thu liễm. Đoàn Chấn Phong hợp sức giúp đỡ vắt một bên tay của mình, hiện đứng tại chỗ, còn hai người Quang cùng Vân thì tiến tới trước mặt hắn, sắc mặt khó coi. Quang xứng danh đội trưởng, trong giọng nói ẩn chứa lo lắng cùng nặng nề, lời ít mà ý nhiều. 3 người khác cũng đã xuất hiện, hướng thần xin một tia thần lực. Cao tầng an bài thế nào? Đang có người đánh nhau rồi, tiếp viện cũng đang nhanh chóng chạy đến. Chúng ta cần làm gì? Đến thu tràng. Dương hiểu, gật đầu. Vù vù. Phạch phạch. Tiếng động cơ máy bay từ phía xa vang lên, báo hiệu phương tiện đi lại của bọn hắn đã xuất hiện. Chưa đến 30 giây, máy bay trực thăng đã cách đỉnh đầu bọn họ chưa đến 5 mét, một đoạn thang dây được thả xuống, đám người theo đó mà leo lên, Dương là cái cuối cùng. Hồ Hiền bắt gặp được ánh nhìn của Dương, chỉ là ánh mắt ra hiệu cùng gật đầu một cái. Người sau cũng nở nụ cười, bắt đầu leo lên. Hắn rất muốn tung người một cái nhảy lên, chắc chắn sẽ cực ngầu, nhưng hiện trạng cơ thể không cho hắn đặc quyền này, vẫn là thành thật thật mà leo lên thôi. Cục. Một viên đá rơi từ túi của Dương, vừa lúc hắn bước vào trong cabin. Hồ Hiền định lên tiếng nhắc nhở, nhưng không còn kịp nữa rồi, cửa đã đóng lại, trực thăng cũng lập tức rời đi. Nhặt lên viên đá, một ô cửa sổ hiện lên trong tầm mắt hắn. Chân thạch. Phát hiện Lujin. Mô tả, vực khả lộ thả ra một tia thần lực, năng lượng cực mạnh. Có thể sử dụng để nâng cấp hệ thống. Cảnh báo, hiện tại chưa thể lắp đặt. Hồ Hiền đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng hiện tại hắn tạm thay Dương bảo quản thứ này, tránh để nó rơi vào tay những người kia. Hắn biết rằng hiện tại mình vẫn còn nhỏ yếu, hệ thống cũng còn nhiều nơi cần phát triển thêm, ngoài ra đã ra còn phải có thêm những thứ như là máy cảm ứng nhiệt, ống nhòm, quét hình, tổ hợp cùng tạo ra thông tin. Chiêu thức tấn công cũng cần phải có thêm nhiều nữa, mà lại phải là tấn công tầm xa, chứ hắn cũng không quá muốn đánh cận chiến. Thuốc nổ cũng không thể rơi xuống, hắn còn dự định cải tạo một chút để có thể điều khiển thông qua mang giao diện. Xem ra lại phải bận rộn. Mở cổng, lại bắt đầu lao vào công cuộc gia tăng sức mạnh. Hừ, viên đá đâu mất rồi? Dương Lục hai túi quần, không tìm thấy viên lục giác mà hắn cất đi đâu. Điện thoại hơi chấn động, bên trong là hình ảnh của thứ hắn đang tìm cùng lời nhắn giữ hộ. Dương lập tức yên lòng. Lương Thanh Vân cũng vô tình nhìn thấy tin nhắn, lòng hiếu kỳ được khơi gợi, đặt câu hỏi. Anh rất có niềm tin vào người kia. Dương cười, gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn chớp mắt, cực kỳ mệt mỏi, đánh với một tia thần lực tiêu hao sạch lượng mật chất cùng thể lực của hắn, mà dường như kẻ địch còn không bị hao tổn đi bao nhiêu đâu. Thêm cả trường gia nhập vào chiến cuộc, cùng với vận dụng bút mới phong ấn lại một tia thần lực đó. Lương Thanh Vân cũng không hỏi thêm. Người kia rất thuần túy, và lại ánh mắt của anh Dương luôn chuẩn, nên có thể không cần lo lắng viên đá kia có bị làm sao hay không. Đỗ Văn có nói, đây đã là lần thứ hai anh nói tin tưởng anh Dương. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhìn kỹ một chút những người xung quanh là được. Nếu như nguồn thông tin là chính xác, thì người của ba tổ đều do anh Dương để bạn, thành tích thì loại trừ tổ ba có hơi dậm chân tại chỗ ra, tổ 1 và tổ 2 đều có những thành tích cực tốt. Tổ 2 thì chúng ta chưa gặp qua, nhưng tổ 1, em thấy, bọn họ đều rất mạnh, nhân phẩm chính. Vậy sao? Nhắc mới nhớ, tổ 1 đâu? Đào Bình Minh không có tham gia chiến đấu nên giờ này hắn vẫn còn rất sung sức, nghe vậy, nói. Bọn họ đi thu dọn. Thu dọn? Ừ, thần lực rất hấp dẫn với lũ chuột mà trong lúc chiến đấu vừa nãy, trong phạm vi phía ngoài thêm 5 cây số, lục tục ngoe có chỗ tới. Công nhận, quen tay thì hay việc, tốc độ làm việc vẫn rất nhanh. Đám người nghe vậy gật đầu, nhưng lúc này, người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, Đoàn Chấn Phong nói. Vậy nhiệm vụ của bọn em là gì? Chẳng lẽ đến đây chơi 3 tháng rồi về? Dù anh Dương có bảo là sẽ được đi qua Hàn để đánh nhau gì đó, nhưng em cũng không tin lắm. Nhìn, nhìn. Đám người ba miệng một lời lặp lại. Đoàn Bình Minh gật đầu, hướng ánh nhìn ra bên ngoài, nói: "Chúng mày không nhận thấy sao? Bậc sơ tới bậc trung rất ít có đánh nhau lớn gì, mà chỉ có từ bậc cao trở lên mới xứng đến đánh nhau. Thậm chí, ngay cả bậc cao cũng hiếm có, chỉ có nửa chân chạm đến bậc thanh thứ nhất mới đủ chỉnh để tham gia vào gương nước." Hơi dừng lại phút chốc, Đoàn Bình Minh nói ra một câu cực kỳ ý vị sâu xa. Thế giới không chịu được dày vò. Đám người yên lặng, tự mình nhấm nuốt câu nói này. Bùi Hoàng Quân vận sức, cần câu ném mạnh ra, cực kỳ chính xác mà ghim chúng vào sau gáy của một người. Hắn dùng sức, kéo mạnh về phía mình. Đồng thời buông ra tay trái, rút ra cây gậy che rắc ở bên hông, vụt thật mạnh về phía eo. Vút. Rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, người xui xẻo bị móc cần câu lập tức nôn ra một ngụm máu, khí đoạn bỏ mình. So sánh với thủ đoạn đầu đả của Quân, Trần Thế Lam lại có hơi nhẹ nhõm. Hắn đối mặt kẻ địch, cho nó cái bạt tai, hồn cũng bị tắt bay. Cứ thế, tuy rằng có người cầu kỳ, có người đơn giản, nhưng bù trừ nhau, nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Nhanh chóng ném tất cả cái xác vào một góc, để lại tiêu ký cùng địa điểm, hai người lên một con xe con rời đi. Mà mục tiêu lần này chính là nơi đang được trọng điểm chăm sóc. Hải Phòng, ngoài khơi, cách đất liền 10 cây số. Cho từ trên bầu trời rơi xuống. Biển lặng, âm u. Không gian nhiễm lên một màu xám. Một người, một cây rủ, một cây gậy. Ba người. Một ông chú râu quai nón màu vàng kim, cơ bắp quần quận, áo ba lô nhiễm bẩn, tay phải cầm một cái búa tạ, thường thường không có gì lạ. Một người thanh niên màu đen, trang phục bình thường không có gì lạ, nhưng nét mặt chán trường cầm trong tay một cây sáo trúc. Một anh nông dân màu nâu, nét mặt chứa đầy sự khắc khổ, vác trên vai một cái cào, mồ hôi nhễ nhại. Cả bốn cứ thế mà nhìn nhau không nhúc nhích. Người đàn ông màu xám nhận thấy một chút uy hiếp nhỏ từ ba người trước mặt, lại kết hợp với bản tính nhát như thỏ đế của chủ nhân cơ thể cũ nữa, thành ra lại bồi ba người đánh bài nghi binh. Còn ba người, chiến lược thực sự là không thấp, nhưng đối với thần lực, lại bỏ tay, đành chơi bài nghi binh, đợi tiếp viện đến. Cũng còn may mắn là kẻ địch tựa hồ cũng muốn đợi tiếp viện, nên hai phe cũng chưa giao tranh. Gì gì? Tiếng động cơ oanh minh từ phía xa, ba người có thể rất dễ dàng nhận ra được ở phía sau có một chiếc cạ nọ đang tới. Người ở trên, màu sắc bình thường, mặc áo dài, đội khăn đoan, dắt hai khối ngọc thạch bên hông, chân đeo gốc gỗ. Tạo hình phải nói là từ thời phong kiến, nhưng nếu ở hiện nay, lại gọi là hóa trang, hay cuộn tờ lại. Tên của hắn, Nguyễn Quang Siêu. Hôm nay, rời núi. Chương 46, dừng lại, chương 46, dừng lại. Nhóm ba người có phong cách khác biệt kia nhìn thấy Nguyễn Quang Siêu, cũng nghĩ đến thứ gì, thêm một lần nữa đổi ánh mắt, không giấu được ngạc nhiên. Anh bạn này rất trẻ, tuổi tác không kém chú mày là bao đầu. Anh nông dân quay sang nhìn người thanh niên, nói. Người thanh niên nghe vậy không đáp, chỉ là khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không xác định. Ông bạn này thật sự rất giống người bình thường. Làm sao? Những người như chúng ta cũng đều giống người bình thường đấy thôi, tất nhiên là trước lúc đánh nhau. Anh nông dân kỳ quái nhìn, không hiểu tại sao người thanh niên lại nói lời ấy. Người thanh niên lắc đầu, nói ra ý nghĩ trong lòng. Không phải, khi em nhìn anh bạn này, thấy không giống. Khó để nói rõ, nhưng giống như là đồng loại ấy, không giống chúng ta. Thật có cảm giác này. Ông chú trung niên cũng đưa ra lời đồng tình. Anh nông dân lau mồ hôi, gãi đầu, một mặt chất phát cười. Vậy sao, thực sự là anh mày không cảm thấy gì? Đương lúc ba người tán nhảm, Nguyễn Quang Siêu đã đến bên cạnh. Liếc nhìn bọn họ đứng trên mặt nước, hắn cũng có chút tò mò tại sao lại làm được, nhưng tình hình hiện tại không cho hắn cơ hội nên đành để sau. Hắn gật đầu với đám người, cũng nhận được gật đầu đáp lại. Nhiều người có thể sẽ bảo hắn làm bộ người trên người, hôn láo, nhưng thật sự tính nết hắn như thế, hướng nội, khả năng giao tiếp bình thường, chưa đến mức sợ sẽ không đáp lại một câu. Hướng nội, thích tự thu hẹp lại chính mình, chứ không phải là sợ hãi giao tiếp. Kéo vạt áo dài, lấy ra một sâu tiền xu, ước chừng có khoảng 10 cái, mỗi viên đều được in 4 chữ, Thuận Thiên Nguyên Bảo. Cầm chắc một đầu dây, Quang Siêu vẩy mạnh. Sâu tiền xu bất ngờ lập lòe ánh sáng màu vàng. Dây đỏ không còn mềm mại nữa mà lập tức cứng lại, thẳng ra. Hư ảnh dần hiện lên, mang hình hài của một thanh kiếm dài. Nhóm ba người thấy một loạt động tác nhanh chóng của Quang Siêu, đồng thời hiện ra ngạc nhiên cùng tò mò. Người thanh niên ở giữa nói: "Hiện tại cảm nhận được rõ ràng sao? Anh bạn này không có mật chất." Hai người bên cạnh cũng đã để ý từ sớm, vẻ tò mò cùng nghi hoặc lại càng thêm đậm. Nhưng hiện tại đang ở trạng thái chuẩn bị bùng nổ đánh nhau, vì thế tạm gác lại, ánh nhìn lại hướng về người đàn ông màu xám. Cho liên tục rơi, nhưng bất cứ mảnh nào chạm đến dưới mặt nước biển đều cấp tốc biến mất. Dù rằng hiếm khi ra ngoài, nhưng Quang Siêu cũng không phải cảnh ngốc. Hắn thấy ba người này lù lù bất động ở đây, tất có điểm kỳ quặc, nên trước khi nhảy ra đánh một trận sảng khoái, hắn hướng nhóm ba người hỏi: "Mọi người đã có kế hoạch gì rồi sao?" Nhóm ba người lắc đầu. Không khí đột ngột rơi vào trong lung túng, cuối cùng vẫn phải là ông chú trung niên mở lời hóa giải. Thiên kia khó có thể dùng biện pháp thường quy để tiêu diệt. Thần lực, năng lượng bậc cao hơn chúng ta một bậc, không thể đánh. Đúng vậy, ba người bọn họ cũng có thăm dò một chút, kết hợp với tình báo từ bộ quản lý gửi tới, cho ra kết luận như vậy. Dưới bậc thang thứ nhất, chỉ cần không phải đám quái thai cùng cấp độ như Phạm Ngọc Dương thì đều không phải là vấn đề. Nói như thế không phải là bảo bọn họ yếu, mà vì ba người cũng có thể coi như là thiên tài, đến được bậc cao. Nhưng chức nghiệp giả tồn tại đủ các loại tình huống ái văn có thể bất ngờ xảy ra, thí dụ như ba người bọn họ dính phải lời nguyền. Những thứ này quá trông chờ vào may mắn, xui thì dính lời nguyền như bọn họ, chiến lược đến đây là dừng, hết cơ hội tiến thêm. Mà bọn họ là con may đấy, chứ nếu như gặp phải lời nguyền nguy hiểm đến tính mạng, hoặc cũng có thể nói mạnh hơn, gọi nó là chú sát, mệnh từ đây cũng xong. Đó là lý do vì sao nhiều người, thí dụ như Minh và Khánh, dù không phải hạng người sợ chết, nhưng nguy hiểm như thế, bọn họ vẫn còn ràng buộc thân tình nên cũng chỉ đành nghĩ đến rời đi, dù rằng bộ quản lý có điều lệ sẽ chú ý người nhà liệt sĩ. Quang Siêu nhìn hư ảnh kiếm trong tay mình, nhẹ nói: "Có lẽ thứ này có thể làm được." Hắn lại nói với đám người: "Mọi người giúp tôi tạo cơ hội." Ba người gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù rằng nhiều lời muốn nói, nhưng đợi đến lúc giải quyết nguy cơ đã. Đương lúc bọn họ định động thủ, người đàn ông màu xám động. Vụ. Gã nhanh chóng gia tăng khoảng cách, định hướng ra biển. Bốn người nhìn thấy, bốn mặt nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện rõ vẻ không hiểu. "Chạy? Con mẹ nó, mày chạy cái gì? Rõ ràng mày mới là bột ở đây." Nhưng bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Sợ rằng nếu không xử lý đợi lúc nó từ ngoài biển rồi mò về thì sẽ có người sập xui xẻo, không chỉ ở tài, mà còn ở mệnh. Đứng lại, ít bốn. Dù biết rằng nó sẽ không hiểu, chắc cũng không thèm nghe lời, nhưng bốn người vẫn vô tình buột miệng ra câu thoại kinh điển vô tác dụng này. Nếu có ai hỏi lý do, bố ai mà biết được, xem phim thì bị nhiễm. Xem như là buột, người đàn ông màu xám chạy thật nhanh. Nhóm ba người thì đạp nước mà đi, cực kỳ giống Lăng Ba Vi Bộ, ở phía sau là Quang Siêu đang lái cano đuổi theo, tốc độ cũng nhanh, đuổi đến sau đít ba người. Biết rằng càng ra xa đất liền thì ưu thế cho nhóm mình càng giảm. Quang Siêu không chần chờ thêm nữa, tay phải cầm kiếm vung về phía sau, ngắm chuẩn, rồi dùng lực ném mạnh, cực kỳ chính xác xuyên qua kẽ hở giữa anh nông dân và người thanh niên, mục tiêu rõ ràng. Hai người kia cũng giật mình, nhịn không được mà thầm hít một hơi thật sâu, vì lúc kiếm xuyên qua, bọn họ hoàn toàn không thể cảm ứng được. Cực kỳ nguy hiểm, vì đồng nghĩa với trường hợp gặp đánh lén mà không đưa ra động tác phản chế kịp thời thì có thể đi đầu thai được rồi. Kiếm lướt qua, bắt đầu chia cắt thành 10 bộ phận tương ứng với 10 viên tiền xu. Tốc độ sau khi phân giải chợt tăng mạnh, chốc lát đã đuổi kịp người đàn ông màu xám, xếp thành hình tròn bao vây quanh gã. Thuận Thiên, thân thương sinh như ngược diệm, hãm xích tử ứ hòa khanh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm thai vạn. Trời đất đột nhiên đen lại, sấm rền vang vọng bốn bờ, chớp lấp loe ánh bạc chiếu sáng khắp không gian. Trong ánh chớp sáng quắc, tiếng rồng gầm thét như ẩn như hiện, để cho đám người không nhịn được mà nổi lên da gà, sống lưng phát lạnh. Sắc cơ, nó tràn đầy xung quanh, không nơi có thể trốn, không đường có thể chạy. Đám người đều hiện lên suy nghĩ như thế, ánh mắt mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi nhìn về phía Quang Siêu. Mà người đang thu được tâm điểm chú ý, dù chỉ có ba người, Quang Siêu nôn ra một ngụm máu. Dù chỉ là hai câu nhưng hắn thở dài một hơi, trà đi vết máu, lại nhìn về phía người đàn ông màu xám, lại quay đầu nhìn về nhóm ba người, nói: "Hắn đã bị tôi vây lại trong phạm vi 300 mét, vẫn phải nhờ mọi người kiểm chế lại, giúp chế tạo cơ hội. Việc kết liễu để tôi vậy." Ba người không chần chờ chút nào gật đầu, bắt đầu màn trình diễn của bọn hắn. Ông chú trung niên nâng lên búa tạ, bắt đầu đập vào khoảng không. Đừng bảo lão về nước, vì từng khối cơ bắp đang ở độ lớn bình thường bắt đầu hiện lên, săn lại. Làn da nâu đen nổi lên một tầng màn mỏng phản chiếu ánh sáng, dường như chính là mồ hôi. Vâng. Từng tiếng nổ mạnh tựa như kinh lôi vang vọng, ẩn ẩn có xu thế lấn áp tiếng sấm ban đầu. Không khí đột ngột bị nén lại được giải phóng ngay lập tức khiến áp suất thay đổi phát ra từng tiếng nổ vang kia. Lửa nổi lên, người đàn ông màu xám cũng chịu một chút ảnh hưởng, như là cơ thể hơi co lại, da rẻ xuất hiện từng vết rạn nhỏ bé không đáng kể. Vi vu, tiếng sáo trúc vang lên, giai điệu không rõ lắm là ở đâu, nhưng mang theo một cỗ sức mạnh kỳ diệu, kẻ nào nghe được cũng đều cảm thấy thể lực dồi dào, cực kỳ ham muốn tìm kẻ địch làm một trận thật sảng khoái. Ù ù, rào rạt, xa xa, tiếng bọt nước tung tóe cùng tiếng ngâm kỳ lạ từ trên mặt biển vang vọng. Từ trên mặt nước nhìn xuống, một bóng đen cực lớn đang từ từ tiếp cận. Không đến 5 giây, thứ kia ngoi lên mặt nước, kèm theo một tiếng ngâm sướng lạ kỳ, một cột nước cực mạnh bắt đầu phun ra. Chưa hết, lại có lục tục từng điểm đen nhỏ đang dần trồi lên. Tốc độ thật nhanh, tựa như phi lao, nó phóng ra khỏi mặt nước đâm thẳng đến người đàn ông màu xám. Cá chim, nhưng nó lại hơi khác vì đầu rất cứng, đâm đến thế nhưng không gãy xương mà chết đi, lực xung kích không thành ngay lập tức thả mình rơi tự do xuống mặt nước. Tiếng nổ, tiếng sáo, đàn cá, tương ứng với ba loại nghề nghiệp đặc biệt: thợ rèn, nhà công, nông dân. Và tất cả những kỹ năng kia đều là chiêu cuối cùng, không phải nói cũng biết bọn họ đều đang dốc hết toàn lực. Không có lý do gì khác, đừng nhìn tạo hình chán nản, bọn họ đều có người cần bảo vệ. Đương nhiên, hỗn chiến như thế nhưng khi chiêu thức va chạm lại không xảy ra xung đột, tương phản còn gia tăng cường độ tấn công. Người đàn ông màu xám lại vào trạng thái bất động, tựa như có ai đó đã tắt chế độ tấn công, chỉ bật chế độ phòng thủ. Hắn ngoại trừ quần áo có vết cắt chém ra cùng với những vết rạn đang gia tăng thì đều bình thường. Quang Siêu không dám làm bừa vì một chiêu khốn địch lúc nãy đã ngốn một nửa lượng năng lượng tích chứa, nên để ổn thỏa một điểm hắn mới nhờ ba người kia tạo cơ hội nhưng không ngờ lại không dùng. Hắn đã xác nhận rất nhiều lần, người đàn ông màu xám kia thật sự không ra tay đánh lại, điều này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng tình thế hiện tại nếu để chậm sợ sẽ sinh biến, nên giải quyết sớm bao nhiêu thì ổn bấy nhiêu. Nghĩ vậy, cũng không chần chờ thêm nữa, lấy từ và táo bên hông một tấm bùa, hắn cắn đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu. Máu thấm bùa chú, bắt đầu lan đến những ký tự kỳ quái ở phía trên. Bùa là màu vàng, mực cũng là chu sa, đúng những vật liệu quen thuộc, nhưng hệ văn thì lại khác. Khó hiểu. Quang Siêu lại bắt đầu đọc. Thiên địa chi sở bất dung, lẽ nào trời đất dung tha? Lời dứt, bầu trời lại nổi lên một màu máu đỏ rực. Mười đồng xu bắt đầu run rẩy kịch liệt, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, kích động. Vì chủ nhân muốn xuống pháp chỉ. Oeng. Tiếng sấm chợt nổ mà không báo trước, khiến cho lồng ngực đám người run rẩy, từ làn da cũng có thể cảm nhận được không khí đang run nhẹ nhẹ. Một tia sét lặng yên không một tiếng động đánh xuống. Nó cực kỳ to lớn, đường kính ước chừng hơn 10 mét, ánh sáng cũng là màu đỏ rực. Chưa đến một giây, tia sét biến mất, chỉ để lại giữa không trung một viên đá. Xem ra, dù là mượn nhờ sức mạnh của tổ tiên thì vẫn không thể thắng qua được một tia thần lực sao? Kano rất chắc chắn, chuyên chở Quang Siêu đánh cháy máy nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn hơi giơ tay, làm động tác kéo về phía mình. Viên đá cũng theo đó là rơi vào lòng bàn tay hắn. Màu đỏ rực, không có trong tưởng tượng nóng mà mang cảm giác mát lạnh. Đất liền. Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia. Ông lão ngồi trên ghế sofa, trầm mặc một lúc, mãi sau mới lên tiếng. Họ Nguyễn cũng xuống núi rồi sao? Đối diện với ông lão là một người đàn ông khác. Lúc này người kia chỉ cười, lắc đầu điểm phá. Không có người mời gọi, còn lâu bọn họ mới rời đi cái ổ. Mời? Ai có thể? Ông lão cực kỳ ngạc nhiên. Phải biết, lão bộ trưởng rất nhiều lần cầu trợ giúp, nhưng cũng không thấy bọn họ đồng ý lấy một lần, lần này thế mà được mời xuống. Người thanh niên đáp tiếp. Ở trong nước ngoại trừ người kia còn có ai có khả năng nữa sao? Ông lão hơi suy tư, chợt nói lớn. Lão tăng nhân kia. Người thanh niên lắc đầu, nói luôn đáp án, tránh ông lão nghĩ đi quá xa. Lão viện trưởng. Ông lão vỗ trán một cái, đã hiểu, lại cười, nhưng lời mang đầu buồn rầu cùng hoài niệm nói. Ai, đúng là đã đến tuổi rồi, suy nghĩ không còn linh mẫn như trước nữa. Người thanh niên chỉ cười không nói. Lời ông lão nói đúng sự thật, không phải ai khác mà là chính mình. Vậy bên ngoài nước sẽ có gì đó mò đến sao? Sẽ không, bọn họ đều biết. Thế ước năm xưa sẽ không để bọn họ dở trò. Cũng đúng. Vậy còn hội thánh đức thì sao? Con có ý nghĩ như nào? Người thanh niên bật cười, lại cực kỳ ngông cuồng nói. Phế thần, không lên nổi thần tọa bị đoạt xuống, giờ lại như con chó cút xuống đây mơ tưởng xây thần điện. Người thanh cười lớn, nước mắt hơi dịn ra, chứng tỏ tâm tình của hắn lúc này, cực kỳ buồn cười, cực kỳ khoái trá. Chương 47, đi săn, chương 47, đi săn. Giảng đường. Một tuần kể từ lúc Hồ Hiển chứng kiến chức nghiệp giả đánh nhau, thấy nhiều thứ kỳ diệu, nhưng hắn vẫn không có tí ti rung động, để mà giờ đây lại quay trở lại chỗ cũ. Tính toán đâu ra đấy, ít nhất hắn cũng đã rời đi gần nửa tháng, may mắn có thằng bạn đáng tin cậy, Tiết Giảng Đường được nó điểm danh hộ, còn lớp trên lớp thì hắn ngẩn người, đợi điểm danh xong lại ngẩn người tiếp. Cuộc sống vẫn như vậy, hoàn toàn ở trên một con đường thẳng. Ở nhà, tới trường. Mặt giao diện cũng có đổi khác. Lưu Dìn đã cài đặt, thiết bị nhập 893. Lưu Dìn đã cài đặt, ổ cứng 7999. Lưu Dìn đã cài đặt, CPU 918. Lưu Dìn đã cài đặt, RAM 8555. Lưu Dìn đã cài đặt, thiết bị hiển thị đối với người sử dụng. Mất nguyên một ngày để hắn có thể thay đổi lại giao diện người dùng, chuyển đổi thời gian thành tỷ lệ phần trăm và thêm nốt một bộ phận được lắp đặt vĩnh viễn. Tiếp đó 4 ngày hắn lại tìm thêm tri thức về sinh học từ đủ các loại nguồn để có thể cải tiến sóng não của mình. Đến hiện tại, sóng não đã có thể truy cập được vào internet. Đáng tiếc những lưu diển kia chỉ có thể dùng để lưu trữ thông tin nội bộ do tự tay Hồ Hiển soạn ra thôi, không thể lưu được những thông tin từ trên đám mây. Tuy nhiên cũng không quá quan trọng vì bộ não của hắn luôn trong trạng thái online miễn sao nguồn điện, mật chất và thời gian sử dụng chưa hết thì hắn có thể lên mạng bất kể vị trí, bất kể thời gian. Nói một cách chính xác, hắn đã bất hắc. Khoan, nếu như thế thì hắn quá bá rồi, nên vẫn cần cân bằng một chút, vì nền tảng của khả năng tiên là do lượng mật chất dự trữ, thế nên khi đang lên mạng thì nó sẽ tiêu hao. Hồ Hiển có tính toán qua, nếu như ở trạng thái online thì hắn không lo, lượng mật chất hấp thụ vẫn nhỉnh hơn một chút, duy trì cân bằng. Và ngược lại, nếu tìm thông tin, lượng mật chất sẽ tiêu hao rất nhanh, dự chừng là ổn được có 3 tiếng. Một khắc dụng phụ khác nếu sử dụng hết 3 tiếng kia chính là hắn sẽ bị nhức đầu, nhưng nhẹ thôi, mất 5-10 phút là ổn. Nhiều đó cũng đủ hiểu là trạng thái kiêng nốn điện như thế nào. Đấy là 5 ngày, còn 2 ngày sau nữa cho đến hiện tại hắn cũng đều đang thêm một vài chiêu thức võ thuật mới cùng nghiên cứu nâng cấp chiêu thức cũ. Một vấn đề khác có thể ai đó sẽ hỏi là Hồ Hiển lấy thêm thời gian sử dụng ở đâu. Đương nhiên là hắn mò đến các cửa hàng bán laptop cùng máy tính để bàn lấy rồi. Chỉ cần vào nói chuyện linh tinh rồi nhân cơ hội nhìn thấy những linh kiện đó là được. Nay cũng phải thực may mắn khi hắn kịp thay đổi thiết lập từ trạng thành nhìn và lẽ đương nhiên, đánh đổi chức năng này bằng tỷ lệ nhận được rồi. Thực sự là đáng quý, vì nó giảm từ 100% xuống 30%. Ấy là tất cả. Hồ Hiển lại tiến vào trạng thái suy nghĩ, chợt một câu hỏi tiến vào trong tầm mắt của hắn. Động lực nào thúc đẩy mình tìm hiểu và sự khác biệt này đâu? Lúc ấy, hắn cũng không hiểu, nhưng mà mãi về sau hắn mới hiểu ra. Hiển, Hiển. Âm thanh kêu gọi đánh gãy trạng thái suy nghĩ của Hồ Hiển, nghi hoặc quay sang nhìn thì thấy thằng Tiến cười đắc ý, thuận miệng hỏi: "Sao? Vấn đề gì?" He he, tao thành công tán được em rồi. Nói xong, tự hào cùng mừng rõ hiện rõ trên mặt Tiến, cực kỳ hãnh diện.
Ừ, chúc mừng mày.
Hiện bước vào trạng thái, dùng nét mặt không vui đáp trả. Thấy thằng bạn phản ứng vậy, lòng hư vinh trong Tiến càng bành trướng thêm, hào khí ngút trời mà vô vai thằng bạn, nói: "Kì hì, tao có rồi, mày cũng sớm nên tìm bạn gái mới đi."
"Không rảnh."
"Sao?"
"Tìm đi, chứ có mình tao có bạn gái, buồn chết."
"Yên tâm, cơm chó của bọn mày không làm tao tức được đâu, dù gì với đống thông tin tao đưa cho mày, dù là con lợn cũng tán được." Tiến nghe lời này cũng không tức giận, trái lại hưng phấn hỏi: "Này Hiển, nói thật đi, làm sao mày tìm được đống thông tin đấy đấy? Gái thời nay rất thực dụng, mày tán em nào khác thì hên xui gặp, nhưng với cái hạnh, đánh đòn tâm lý kết hợp với thể hiện ra phong khoáng, ga lăng là được. Bố em nó làm quan to nên tiền bạc chưa là nỗi lo."
"Thật, Hiển, mà đúng là con mẹ nó tài đấy.
Thiết nghĩ mày nên mở một cái nhà tư vấn tình cảm thử xem, biết đâu đắt khách thì sao?
Ăn nên làm ra đấy."
Tiến bắt đầu huyên thuyên huyễn tưởng về tương lai tươi sáng giúp cho Hồ Hiển, nhưng nào biết người ta đã lập kế hoạch tương lai từ lâu rồi. Người được vẽ đường hộ thì lâm vào một dòng suy nghĩ khác. Hắn nghĩ tới những kinh nghiệm về tình cảm mà mình vừa nói, tất cả đều được tổng kết từ người bạn gái cũ, Ly. Điểm chung thì như đã nói, đều là phú bà. Người thì có ông già là chủ tịch tập đoàn nổi danh thế giới, kẻ thì lại làm con ông con to. Lại nói thêm về đại học mà hiện đang theo học, nó đạt top 5 trong một bảng danh sách các trường đại học ở Việt Nam. Người yêu cũ lúc đầu cũng rất lạnh lùng cùng cẩn thận khi khác phái tiếp cận đâu, nhưng về sau vẫn là bị chuyên gia tư vấn tình cảm cưa đổ đứa đứa đó, để mà nhận được hậu quả là có người bạn gái mang trong mình máu giãn đỡ giờ, lại bị đẩy ra ngoài biển hơi. Đối với tất cả chuyện này Hồ Hiển không đưa ra được một lời nói chính xác, do hắn cũng không do hắn. Tình cảm thực sự rắc rối, hắn từng có chút tình cảm nhiều năm về trước rồi, nhưng trạng thái tâm lý yêu điên cuồng của Ly thì đúng là hiếm. Hồ Hiển từng có nhiều suy nghĩ hướng lý trí mà nghĩ rằng, tình cảm làm chậm đi tốc độ suy nghĩ của hắn, và nếu được, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ tìm lại tình cảm. Phán đoán được những chuyện này có thể xảy ra về sau lúc này, hắn cũng đã có phòng trước bằng quyển nhật ký kia. Nếu như ai đó lật ra, thì trang đầu tiên sẽ hiện trước mặt, cùng với dòng chữ: "Bắt buộc tìm lại tình cảm." Nhưng đối với người thiên về lý trí nhiều hơn như hắn thì đây lại là một câu hỏi cực khó mà cho tới giờ chuyên gia tư vấn tình cảm vẫn không tìm ra lời giải pháp.
2127 PM. Quận Hoàng Mai, nơi nào đó không rõ. Một bên đèn đường đã bị bọn trẻ trâu nhằm lúc không ai ném đá vỡ mất nên đoạn đường trở nên một màu tối om. Hai nhóm người đứng dàn trận đối mặt, mỗi người đều cầm theo một vũ khí. Ống tuyết, gậy bà tổng, phóng lợn. Tổng số lượng là hơn 30 cho cả hai. Hàng phía sau thì không nhiều bằng, chắc khoảng hơn 10 đứa mỗi bên, đứa nào đứa nấy đều ngồi trên một con xe máy, giờ giảm, hoa vơ, cúp 50, đều được đổ lên, trông dị thực sự. Lúc này, trong cả hai nhóm trẻ trâu đều có một đứa giơ lên tay, tiếng nổ xe gầm rú điên cả người, đèn pha cũng theo đó mà được bật lên, chiếu thẳng về phía bọn đối địch, sáng hơn cả lúc bật đèn đường.
Chăng.
Từ đâu ném ra giữa ranh giới một cái chai thủy tinh, vỡ tan, cũng là tín hiệu cho cuộc đại chiến bắt đầu.
Lên.
Chúng mày chém chết mẹ nó.
Đê mẹ mày.
Văng tục, chửi rủa, ông nôn huế ngữ lộn xộn khắp nơi. Nơi xa là khu dân cư, cũng có nhiều người để ý đến. Có kẻ lấy điện thoại ra quay lại, dự định úp lên VOZ để mọi người vào chửi cùng cho vui, lại có người lập tức lấy điện thoại ra báo công an.
A a a.
Máu tươi vẩy ra, khung cảnh tương đương điên rồ, nhưng cũng là chuyện bình thường với những băng đảng tự phát như này. Không chỉ ở riêng đây, các nơi khác trên toàn đất nước, hoặc toàn thế giới cũng đều xảy ra, có điều trình độ máu me sẽ khác thôi. Một bóng đen tiếp cận đám trẻ trâu, lặng yên không một tiếng động đứng sau một thằng danh, tay trái như thiểm điện đâm vào sau lưng, vị trí đúng là trái tim. Tay hắn hơi lóe lên màu đỏ quỷ dị, bắt đầu hấp thụ máu tươi trong trái tim kia. Thang Lắc bị tấn công muốn hét lên, nhưng không hét được vì cổ của nó đã nát. Rõ ràng, kẻ này không phải người thường, ra tay cũng cực kỳ ác độc, đã đánh thì tất sẽ thấy máu. Chưa đầy nửa phút, cái xác đã ngã bệ xuống đất, da rẻ một màu trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Nó đã bị rút cạn máu. Bóng đen hơi run lên, chứng tỏ hắn đang rất phê, đây mới đúng là thứ hắn cần, mùi máu của tuổi trẻ, thật thơm và ngon. Cảm giác thoáng qua, bóng đen lại hướng tới mục tiêu khác. Nó tìm kiếm, rất nhanh, đã nhìn tới hai thằng xỉu nhi khác. Nếm được ngon ngọt thì đương nhiên nó sẽ không để yên, muốn một lần nữa ăn một miếng lớn. Cái xác trắng bệch kia ở một góc coi như khuất nên cũng không có ai để ý đến, cho là người anh em nào tử trận tình huynh đệ trỗi dậy, điên cuồng chửi mắng, ra tay lại thêm phần hung ác. Còn bóng đen thì dùng tốc độ tựa quỷ mị mà tiếp cận sau lưng một thằng danh to con, không chút chần chờ mà lập tức gây án, một bàn tay đâm xuyên tim gã. Bóp nát cổ họng để mục tiêu chết và tránh la hét, cũng thừa cơ kẻ đối địch đang ngẩn người tự hỏi nó có phải anh em không, tiếp tục dùng tay còn lại đem một nhát xuyên tim, dùng tốc độ nhanh nhất hút khô hai kẻ xui xẻo. Trạng thái phê pha lại kéo đến làm bóng đen rất hưởng thụ. Cảm nhận được mình đã no nó lập tức thoát ly hôn chiến vì cũng nghe được tiếng còi xe công an từ đằng xa. Đáng tiếc, thêm chút nữa thì đã đủ năng lượng cho lần tiến hóa tiếp theo rồi. Nhưng không sao, bằng này là đủ, vẫn có thể tiến hóa được. Nó tự mình lẩm bẩm, tốc độ cực nhanh đã bỏ xa chiến trường, chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ đám xỉu nhi bị áp chế cùng vài người vây lấy ba cái xác, không thấy rõ sắc mặt nhưng đoán phải cực kỳ khó coi.
Ha ha ha.
Nó cười khoái trá, lại tăng thêm tốc độ rời đi. Tuy rằng thức tỉnh được siêu phàm nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định lòi ra ánh sáng. Đến một góc tối nó dừng lại, xác nhận xung quanh không có ai thì cởi áo choàng đen, từ một bóng đen trở thành một người thanh niên, sắc mặt hơi có chút ửng hồng, da thịt lại hơi trắng. Hắn kiểm tra lại một lượt cơ thể, vui sướng, cực kỳ vui sướng. Nhai răng, để lộ hai hàng răng trắng màu men sứ được sắp chỉnh tề, nhưng bốn chiếc răng nanh lại kéo dài ra chứng minh hắn không phải người thường. Nhìn, răng nanh lại từ từ thu nhỏ cho đến kích cỡ vừa phải, nhìn tổng thể thì người thanh niên lại không khác người thường là mấy.
Thành công.
Thực sự thành công. Người thanh niên cuồng tiếu một mình.
Ai? Nét mặt của hắn chuyển biến rất nhanh, thoáng chốc đã biến nghiêm, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía.
Đoằng. Tiếng nổ nhỏ vang lên.
Ai? Ai đang ở đó?
Màu quốc gia.
Hắn cùng loại hô, ánh mắt chuyển thành màu đỏ dữ tợn.
Đoằng.
Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên.
A a a.
Người thanh niên kêu thảm, quỳ xuống, ánh mắt vội vàng nhìn xuống dưới chân, nơi kia đã có một cái lỗ, máu đang ồ ạt chảy ra. Tuy rằng mới thức tỉnh nhưng hắn vẫn biết được cách sử dụng năng lực của mình, khiến máu ngừng chảy, tiếp tục theo mạch máu đi khắp toàn thân. Hắn quát lớn.
Ai?
Có giỏi thì ra đây. Trốn chui trốn lủi như con chó thì có ích gì? Chửi rủa cùng khiêu khích, hy vọng có thể bức kẻ địch từ trong bóng tối ra. Nghĩ thì đẹp, nhưng kịch bản tất nhiên sẽ không theo hắn mà viết.
Đoằng,
đoằng,
đoằng.
Chân còn lại, hai tay, tất cả đều gần trùng khớp. Người thanh niên biết mình không đả động được người kia, chật vật đứng dậy lê lết chạy.
Chó chết.
Hắn vội vàng chạy, đáng thương, lúc đầu có bao nhiêu sung sướng, giờ đau khổ lại kéo đến ép gấp đôi. Một ngõ đen khác, Hồ Hiển meo mắt lại nhìn thân ảnh chật vật chạy kia không đội mà đuổi theo. Đêm nay hắn muốn thử đi săn một lần, mục tiêu đương nhiên là chuột nhưng đã trôi qua một tuần, không biết phía bên Dương đã tiêu diệt hết chưa nên lúc tối nay, trước lúc đi hắn cũng không tin tưởng lắm. Mà gặp được người kia là do hắn phát hiện được trên dạ đạ có màu đỏ, nên mới phát hiện cùng ám toán bốn phát đạn. Hiện tại Hồ Hiển chưa dự đoán được sức mạnh của mình đến đâu vì chủ yếu tinh lực hắn đều đầu nhập vào mặt giao diện, còn giá trị võ lực cá nhân thì không chắc lắm. Do đó, phương án hữu hiệu nhất là kết hợp những ưu thế của hắn. Thuốc nổ cùng đạn dược. Trước đánh cho mục tiêu bị giảm đi phần lớn sức mạnh đã, sau đó lại xuất hiện luyện tay một chút. Vẫn cần đợi thêm chút nữa. Nói xong liền bám theo. Người thanh niên dùng tay không lôi viên đạn từ trong tay ra. Xúc cảm mãnh liệt, nhưng hắn cố gắng cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng, vì hắn biết người ám toán mình đang ở nơi nào đó nhìn toàn trình. Nếu may mắn có thể là gặp trường hợp mất dấu, mình ngon. Nếu xui xẻo, sợ là sẽ gây ở chỗ này. Nhìn mấy vết thương nhanh chóng kết hợp lại, chưa đến một phút đã kết vậy, người thanh niên cũng yên lòng. Hắn thầm tán dương năng lực hồi phục của chính mình mạnh. Giờ đây khi trạng thái mặt trái đã hết, hắn mới có cơ hội suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ hành trình vừa nãy. Có thể năng lực của người kia còn yếu kém nên mới dùng phương pháp này để hạ mình. Hoặc là nó chơi trò mèo vờn chuột, định làm mình kiệt sức rồi mới ăn. Nếu thế, sợ là nó quá nguy hiểm. Và có lẽ mình đã bị phát hiện từ lúc rời khỏi chỗ hôn chiến kia. Người thanh niên nghĩ gần đến sự thật, nhưng bản năng lại để hắn chọn ý thứ hai, vì cuộc đời như cất của hắn, nhiều lần đã bị nuôi cho béo rồi ăn mất. Hồ Hiền đứng yên trong một góc tối bờ tường, ánh mắt cực rõ mà nhìn về phía người thanh niên. Nghĩ một lát, hắn lại tung người nhảy xuống, dự định làm một chút thực chiến kiểm nghiệm sức mạnh của mình. Chương 48, thắng, mạnh lên. Chương 48, thắng, mạnh lên. Người thanh niên cảm nhận được ai đó đang đến gần, trong nháy mắt trở nên trịnh trọng đối địch. Nhưng nhìn đến người trước mặt trẻ tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cả hắn nên trái tim đang treo kia lại hơi được thả lỏng ra một chút. Nói linh tinh trước khi quần đầu là một tình tiết không thể thiếu được, nên người thanh niên không đợi người kia nói trước mà tranh thủ nói trước.
Mày là ai?
Hiền không trả lời, hắn cho rằng nó thật phí thời gian, nên thay vì đáp lời, hắn lại đáp bằng một hành động cực kỳ bạo lực và không nói lý.
Đấm thẳng.
Đơn giản, dễ phát lực, tiêu hao ít. Người thanh niên cũng không phải dạ vừa, sở hữu phản xạ và suy nghĩ vượt lên thường nhân khi nghiêng người sang trái, chân trái xoáy một góc vuông, người hơi nghiêng về phía trước nhằm ra tầm tấn công, bàn tay trái xòe ra rồi chụp lại, không chút mất tự nhiên mà đâm thẳng về phía trái tim của Hồ Hiền. Hồ Hiền không nao núng, phản xạ nhanh chóng mà hơi nghiêng người ra đằng sau tránh thoát sát chiêu, đồng thời dùng tay phải nắm phần cẳng tay, chân phải cũng tương ứng co vào, lại đột ngột tung ra một cú đá bên.
Khắc.
Người thanh niên kia lĩnh chọn một cú đá ngay vị trí lá lách, mạch máu có một chút ảnh hưởng nên từ trên miệng hắn tràn ra một đường máu đỏ tươi. Hắn từng xem qua vài chương trình võ thuật nên cũng nhận ra được những chiêu thức kia có xuất xứ từ đâu, boxing cùng taekwondo, khiến cho hắn nhớ lại lời người đàn ông kia đã nói, chú ý cẩn thận võ sư cùng nhà ngoại cảm nên tưởng rằng Hồ Hiển có thể là một vị võ sư. Dùng tay háo quẹt đi đường máu, kết luận kia làm trái tim đã treo cao giờ lại treo cao hơn, sợ là nếu như rơi mất, đoán chừng kết cục chỉ có một, tan nát mà chết. Thế nên là lần tấn công này, hắn định chiếm trước. Trước đó là lượt của mày, vậy lần này là tao. Tốc độ của hắn rất nhanh, ước chừng gấp đôi lúc trước, chỉ mất một giây đã tiếp cận trước mặt Hồ Hiển, tay phải cong cong hình chảo, dự định chụp vào mặt. Tốc độ thật nhanh. Hồ Hiền thầm nghĩ, trước đó thì người đã cúi xuống, dùng hai tay chụp lấy cánh tay hình chảo kia, dự định lặp lại chiêu cũ.
Ngu xuẩn.
Người thanh niên cười, chửi hai tiếng. Hắn nổ một ngụm máu thẳng vào mặt Hồ Hiền, trong quá trình lao tới cũng nhanh chóng biến thành từng cây kim châm định đâm Hồ Hiền thành cái sàng. Thế cục liên tục chuyển đổi, Hồ Hiền biết hiện tại bất lợi cho mình, đành buông hai tay, bộ pháp tinh diệu mà tránh đi tất cả những kim châm bằng máu kia. Nhìn lại, trên mặt đường nhựa đã xuất hiện từng cái ổ to bằng cái bát ăn cơm. Hồ Hiền biết mình trúng chiêu sẽ không chết được, nhưng lượng sát thương kia lại đủ để hắn lột đi một lớp da. Liếc nhìn mặt giao diện, lúc trước chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm, đồng thời đã thêm vào ba loại chỉ số. HP tương ứng với lượng sát thương mà hắn nhận được, từ 100, ở mức sức khỏe chẳng trề, đến 1, treo một hơi cuối cùng, 10 phút là thời gian vàng để có thể cứu sống, về không thì hên xui. MP tương ứng với lượng mật chất mà hắn còn dư lại. Thể lực, không thể liên tục chiến đấu, sức ép từ cơ và đủ các vấn đề sẽ được tổng hợp để tạo ra chỉ số mệt mỏi mà hắn còn lại để có thể trèo chống cơ thể tránh cho gặp các vấn đề chấn thương. Lúc này, thanh thể lực cũng đã biến mất đi 1/5 trong tổng lượng thời gian là 4 giây. Dựa theo tính toán, nếu theo cường độ chiến đấu như thế này thì hắn chỉ có thể kiên trì được trong 16 giây nữa. Đánh nhanh thắng nhanh. Thâm đủ, tốc độ lại được đề thăng trong thoáng chốc, người đã đến trước mặt kẻ địch, tiếp tục đấm thẳng, nhưng lần này lại gia tăng cấp độ đến mức cao nhất. Đấm thẳng, liên tục hai cú. Cả hai cú đều chạm đến sống mũi rồi dừng lại.
Oeng.
Tiếng nổ vang vọng, không khí bị đẩy mạnh ra một cách đột ngột, không gian cũng theo đó trở nên thiếu khí.
Soạt. âm thanh xé rách ra vang lên, sau đó lại là ba tiếng nữa. Máu chảy, không phải của ai khác, chính là Hiển. Trước mặt hắn, lần tấn công này cũng đã thành công khi người kia theo dòng khí va chạm mạnh vào bức tường, bụi nổi lên. Người thanh niên dãy rủa đứng dậy, nhìn mấy miệng vết thương của Hồ Hiển, chợt cười gằn. Ha ha, danh con, mày chết chắc. Đồng thời, một dòng thông báo hiện lên trước mặt Hồ Hiển. Cảnh báo, xác định có một số đoạn mã độc được tìm thấy. Khởi động trình diệt virus. Hiển ra lệnh. Khục. Hắn phun ra một ngụm máu, bên trong có máu của hắn cùng một dòng máu màu đen, không cần nói cũng biết là của người thanh niên kia. Hắn có thể đẩy ra máu độc của mình. Người thanh niên cực kỳ kinh ngạc, phải biết lượng máu độc này cũng không phải hạng thường, tốc độ gây chết người không kém xì ạ đủ là bao đầu. Độc. Chỉ là một chút virus mà thôi, không đủ gây sợ. Hồ Hiển cười khẩy, không có cảm xúc không có nghĩa là hắn không biết kích thích kẻ địch. Cảm xúc càng hoạt động mạnh thì lý trí lại càng giảm đi, coi như là một lợi thế đối với Hồ Hiển. Đối với tình trạng của mình, không ai hiểu hơn chính hắn, nói rõ hơn chính là nếu hắn có vợ, lại tận mắt nhìn vợ đang đánh vần với ai khác ngoài hắn thì không những không giận, mà sẽ chỉ đạo người đàn ông kia cho hắn biết làm sao để vợ mình lên đỉnh cực khoái. Nurture hoàn hảo, nhưng nếu nó xảy ra, sau đó hai người đối mặt với trả thù của hắn đủ làm hai người bọn họ trắng tay, từ danh dự đến tiền tài. Trở lại chiến đấu, tình trạng chung của hai người chỉ là vài vết thương nhẹ mà thôi, đánh đấm thì coi như ngang sức ngang tài, người này bị ăn cái lô vốn thì người kia cũng đừng hòng dễ chịu. Cuối cùng thì vẫn phải xem ai máu dày hơn sao. Hiển thầm nghĩ. Hơi đánh đấm một chút thì hắn cũng đã tổng kết ra được chút ít về sức mạnh của mình được rồi, nhưng có điều đánh nhau vẫn còn khá bị động, dù đã đưa ra được những chiêu thức né tránh kết hợp phản đòn, nhưng tất cả dường như vẫn chưa là đủ. Hiển cũng nhận ra, kẻ mình đang đánh với cũng là Timer. Đứng yên tại chỗ không nói một lời, không khí cũng lâm vào yên tĩnh. Cả hai cũng không định giao lưu, cố gắng tìm ra thời cơ tấn công. Lúc này, Hồ Hiển hơi thay đổi tư thế, khiến người thanh niên lại thêm phần cảnh giác nhìn chăm chú, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chân trái bước lên, người hơi hạ thấp, hai tay cũng giơ trước mặt. Hắn vào thế, người thanh niên nghĩ thầm, mình cũng nên dùng ra chiêu thức thật sự, tranh thủ sớm một chút thoát ly chiến trường, sợ là chậm nữa thì sẽ có người đuổi kịp. Lập tức, hai tay hắn buông phóng, 10 cái móng tay bắt đầu rơi xuống, máu ồ ạt chảy ra. Chỗ máu trở thành một vũng, lại bắt đầu nổi lên từng viên bong bóng, tựa như là sôi trào. Chúng nó dần dâng lên thành một ngọn núi, tràn vào trong bàn tay người thanh niên, bắt đầu ngưng thực cùng thu lại thành hai thanh dao găm. Đối thủ cũng có tuyệt chiêu sao? Hiển hơi suy tư, người lại hạ thấp thêm một chút nữa. Rắc. Đến rồi. Người hắn bắt đầu chập chờn, cuối cùng biến mất, khi xuất hiện đã là trước mặt người thanh niên. Một quyền đấm ra. Thành công, nhưng chính hắn lại đưa bản thân vào hiểm cảnh. Hai thanh dao găm đâm thẳng vào sau lưng, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Quyền kia cũng đã khiến cho ngực kẻ địch bị lõm vào, trái tim cũng biến hình. Mày rất mạnh. Nói xong, người cũng đoạt khí, chết. Cùng lúc nằm bệ xuống với kẻ địch, Hồ Hiển thở hổn hển. Thể lực còn lại đúng một điểm, MP thì trong không, HP chỉ còn có 3 điểm. Một chiêu chấn sát, dù trong hệ cẩn thận nhưng Hồ Hiển cũng làm ra lựa chọn như vậy. Chiêu đó không phải đánh cược, mà là hắn dựa vào toàn trình quan sát sau kết luận, tên kia dường như đang phải trốn tránh thứ gì đó. Vậy vấn đề đây, hắn trốn tránh cái gì? Câu trả lời đã rất đơn giản, rõ ràng hiện ra, người của bộ quản lý. Mà nếu hắn đã có ý định trốn chạy như vậy thì ắt hẳn chưa dám dùng toàn lực, nếu sau khi kiệt sức khả năng rất lớn là sẽ bị bắt bỏ tù. Hồ Hiển thì lại không sợ, hắn có cái cốt to kia mà, nên cũng lớn mật chọn suy đoán cùng phương án của mình, đơn giản dễ dùng. Sau khi người thanh niên kia chết, hai lưỡi dao găm bằng máu cũng đã biến mất, hai lô máu trên lưng cũng theo đó mất đi nút bịt kín, máu tươi phun ra. Dù trong trạng thái có đủ loại mặt trái, nhưng thiếu hụt cảm xúc làm hắn lạnh như băng mà đứng dậy, thu dọn chiến trường, chủ yếu là máu của mình, giả ý để lại một ký hiệu mà trước đó đã thấy, lại nhanh chóng rời đi. Phát hiện Lujin. Hồ Hiển không nghĩ nhiều, trước nhặt nó lên rồi nói sau. Tổng cộng thời gian từ lúc bắt đầu giao chiến đến lúc rời đi mất khoảng 5 phút. Thêm 5 phút sau, có hai người kết đội mà đến. Bọn họ đứng trước thi thể người thanh niên, hơi kinh ngạc. Một người trong hai nói, đánh thật dã man. Đúng thế, có lẽ là người mới, chưa nắm rõ lắm phương pháp sử dụng mật chất. Rồi, thế ghi báo cáo thế nào đây? Chức nghiệp giả ở trạng thái hoang dại đánh thôi, cũng không cần nhập ơ. Dạo này chuột đang bị thanh lý, phía bộ cũng làm gắt lắm nên không có chỗ cho chúng ta chen vào đâu. Thế được, báo lên rồi đi làm bữa ăn đêm. Ok. Mày ăn gì? Làm bát cháo gà đi. Đặt thanh nhất trí, hai người lập tức làm luôn. Ngồi trước màn hình máy tính, thấy hai lỗ máu sau lưng đã được tự tay chính mình băng bó cẩn thận, hắn lại tắt đi, mở mặt giao diện. Lưu gì mới, máu chưa cài đặt. Phân loại, bậc sơ. Mô tả, sao chép từ huyết tộc, trình độ khống chế đối với máu sẽ tăng lên. Có xác định cài đặt. Hồ Hiển đương nhiên là chọn có. Như những lần trước, không có bất kỳ điều gì xảy ra. Khác một cái là không có thời gian sử dụng hạn chế. Làm thêm một loại các hoạt động tự kiểm tra, Hồ Hiển thêm một bước chắc chắn rằng khi mình cài đặt Blue Jean sẽ không có bất kỳ trạng thái nào, dù tốt hay xấu. Vậy là lại phải tự mò cách sử dụng sao? Cũng từ trong mô tả cùng trận chiến lần này, Hiển cũng biết thêm một con đường để lấy thêm Blue Jean, cùng với một chủng tộc khác, huyết tộc. Hắn chợt nghĩ đến gì đó, lục lại trí nhớ. Nếu không nhầm thì một tháng trước trong nhóm kia có đăng tải lên một đoạn ghi hình ngắn, rồi còn một kẻ nào đó cắn người, sau nhìn về phía camera để thách thức thì phải. Hiển cho rằng hai người này là cùng một chủng loại. Đương nhiên, nếu như hắn nhìn tận mắt kẻ rơi Blue Jean này gây án, sẽ giữ lại một điểm hoài nghi. Tạm dừng đoạn suy nghĩ và cất nó vào một góc, hắn nhìn lại mặt giao diện. Qua khoảng nửa tiếng, Hồ Hiển giơ tay lên, bắt đầu điều động mật chất trong cơ thể chạy xuôi toàn thân. Hắn có thể cảm giác được máu hơi hơi nhộn nhạo dường như muốn lao ra. Gia tăng nồng độ mật chất xen lẫn trong máu cùng giảm đi tốc độ chạy, cảm giác máu rung động lại càng thêm mạnh hơn. Hồ Hiển lập tức đưa ra kết luận, sau khi lắp đặt máu dường như hắn có thể càng thêm thuận lợi mà điều khiển mật chất chạy xuôi trong máu.
Lại thêm một kết luận mới, lắp đặt lù dìn đúng với chức năng sẽ làm gia tăng khả năng khống chế bộ phận đấy. Và những lù dìn này khả năng cao là không có thời gian hạn chế. Hồ Hiển cho rằng những thông tin này cực kỳ có lợi đối với mình. Hắn lại nhớ đến hình ảnh mà người thanh niên kia làm máu chảy ra, sau đó biến nó thành vũ khí để chính mình sử dụng, có lẽ đó chính là phương hướng nâng cấp vũ lực cho hắn cho giai đoạn sau, nhất là tuyệt chiêu kim châm màu đó, nếu sử dụng được cộng thêm với việc xuất kỳ bất ý, sợ rằng là một chiêu đủ để khiến kẻ địch tan đủ. Tức là không có máu độc, vì lúc ấy, để khởi động trình diệt vị rút hắn đã sử dụng một lượng mật chất khá lớn, có lẽ là khoảng 1/5, lượng máu độc kia cũng đã kịp thời gây hại tới cơ thể, may mắn chưa xâm nhập kịp tới não bộ nên hắn có thể thong dong mà dùng chưa đến 3 giây trục xuất hết lượng chất độc. Tất cả những điều kiện kia hợp lại khiến cho hắn làm một pha tấn công có vẻ hơi chật vật, nếu không cũng không đến nỗi mà thanh HP giảm đến còn có 3 điểm. Chương 49, chào mày, vàng. Chương 49, chào mày, vàng. Một lượng mật chất được điều tiết vào trong máu, Hồ Hiển cảm thấy lượng vừa đủ rồi, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cứa nhẹ vào đầu ngón trỏ sao cho chỉ một giọt máu rơi xuống. Máu rơi xuống, nhưng dưới sự điều khiển của hắn lại dừng ở giữa không trung, hình dáng nhộn nhạo như có ai đang ở trong chăn vùng ấy. Không đến 3 giây nó đã thành một chiếc châm máu. Biến mất, không một chút tiếng động nào phát ra, bàn gỗ đã bị khoét một lỗ chừng một quả trứng gà. Hồ Hiển đã từng chứng kiến sức mạnh này rồi, nhưng giờ nhìn lại càng thêm đánh giá cao nó một lần nữa. Đánh giá của hắn không xuất phát từ tình cảm do mắc bệnh mà dựa vào lực sát thương, đồng thời cũng nhận xét chiến thắng của mình có nhiều điểm là do may mắn. May mắn tên kia quá gà, chưa kịp hiểu kỹ càng, cùng vận dụng nó thật kỹ lưỡng đã bị tiên xuống địa ngục. Còn đối với lần đầu tự tay mình cướp đi sinh mệnh người khác hắn có cảm xúc gì không? Hồ Hiển xác nhận là không. Đây là một chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhưng may mắn đó là hắn, người tài giỏi là những người giỏi về tự khống chế chính mình. Nếu như dục vọng của mình mà không chinh phục được, thế thì đừng nói nữa, sớm hay muộn đi nữa thì ngươi sẽ bị dục vọng nhấn chìm, kết cục đương nhiên là chết. Không có cảm xúc, Hồ Hiển khó có thể cảm nhận được dục vọng của chính mình. Đối với người khác, bọn họ đều sẽ có mục tiêu để hoàn thiện, nhưng còn đường đến mục tiêu thì luôn lắm gian truân, nên dục vọng chính là thứ nhiên liệu thiêu đốt giúp bọn họ đạt đến mục đích của chính mình. Hồ Hiển không có dục vọng, vậy nhiên liệu thiêu đốt giúp hắn đạt đến mục tiêu đâu? Câu trả lời có lẽ cũng thật đơn giản, biến chính hắn thành một cái công cụ, hoặc theo hiện đại, ví von hắn là một con người máy với đủ các loại lệnh. Mà trong đó một lệnh chính là nếu có cơ hội, mình muốn mạnh hơn. Bên dưới còn tăng thêm một điều khoản để có thể thực hiện mục tiêu. Không cao siêu, cực kỳ đơn giản. Trước khi mắc bệnh, Hồ Hiển đã sớm hiểu ra một thứ, phức tạp chính là thứ hữu hiệu khiến cho dục vọng mở đi. Ngươi sống càng đơn giản thì đường đi đối với ngươi lại càng thêm rộng mở cùng thẳng băng. Đúng sai khó nói, nhưng Hiển tin rằng nó đúng với hắn, nên câu lệnh tiếp theo mà hắn đặt ra chính là đơn giản. Thế nên hắn quy hồ ạt cuộc sống của mình đơn giản, gần như một đường thẳng. Gần là bởi vì trước đó có bạn gái, giờ đây lại có thêm sức mạnh. Giờ đây, khi mà sức mạnh đang trong tầm tay, phương hướng chữa bệnh cũng hiện ra, cơ hội đến vậy thì không cần buông tay. Ngõ tối, nhìn đến ký hiệu trông như vết cào trên tường, một người mặc thường phục nói, không sai, hoàn toàn giống với ba vụ trước, thợ săn lại xuất hiện. Người đồng nghiệp ở bên cạnh đang xem xét cái xác cũng nhíu mày, trong giọng nói mang theo không tưởng được. Nguyễn Ngọc Dương, hoặc có thể gọi với cái tên thật là Park Dong-min, người Hàn định cư từ 10 năm trước, tổng phụ trách một xưởng trong chuỗi dự án đầu tư hợp tác của tập đoàn GFK kết hôn cùng một người phụ nữ Việt, sinh một đứa con gái. Ừ, hắn cùng với ba người kia đều có một điểm chung nhất, người Hàn nhập cư. Người đồng nghiệp lật cái xác nằm ngửa, xem xét vị trí phần ngực. Nơi kia có một cái lô máu lớn, hoàn toàn đã khiến quả tim biến mất, có lẽ đã biến thành đống thịt nát tàn mát ở đâu đó. Sơ soạn một lúc không có phát hiện, hắn đứng lên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Người này cũng đang săn chuột. Nhưng tại sao ở vụ thứ nhất lại chỉ đánh nát trái tim, mà phương pháp gây án từ vụ thứ hai trở đi lại để lại một lỗ máu ở trái tim? Người đồng nghiệp xem xét ký hiệu để lại lúc này cũng đứng dậy, nói. Đừng tự hỏi, cái chúng ta nên hỏi lúc này là tại sao không để mặc hắn phụ dọn chuột một chút, chẳng phải sẽ đỡ công hơn hay sao? Người đồng nghiệp xem sắc lắc đầu, đáp lời. Mày nghĩ thế cũng không sai, nhưng bộ quản lý, tên như ý nghĩa, tất cả những ai muốn sử dụng sức mạnh của chính mình đều cần điền vào một tờ giấy đăng ký. Dường như thấy mình nói vậy thì thằng em sẽ không hiểu kỹ lắm, hắn lại nói thêm. Mà tờ giấy kia, nhiều người có thể sẽ coi là một tờ giấy lộn mà đối đãi, nhưng ở quốc gia xem ra, tạo sách đăng ký chính là tiến thêm một bước quản lý những kẻ ở ngoài gông xiềng như chúng ta. Nguyên tắc của giới chức nghiệp giả chính là không thể xâm phạm đời sống thường nhật của người bình thường. Bác Khánh đã từng nói, người mạnh không phải là kẻ có thể đào núi lấp biển hô mưa gọi gió, mà là kẻ có thể điều hướng dòng chảy của cả thế giới. Người đồng nghiệp kia nghe quá nhiều lời như thế rồi, lỗ tai cũng sắp lên kén, giả bộ không để ý quay đi, nhìn kỹ cái xác. Nhưng người mà hắn không để ý kia sao lại không biết đâu, hắn chỉ cười nói, anh biết mày không thích nghe mà, nhưng tin anh đi, nó không thừa đâu. Đến đây, hắn lại nghĩ đến thứ gì, mỉm cười thần bí nói, mày có biết người nói câu kia sao? Bác Khánh, em thật không biết. Người em cũng lễ phép đáp lời. Thế đã nghe đến học viện chưa? Học viện. Người thanh niên bị gợi lên trí tò mò, quay lại hỏi, nơi đó giống như học viện phép thuật trong Harry Potter. Thấy kế hoạch của mình thành công, hắn nói, đúng thế, không giống mày, anh tốt nghiệp từ đó ra. Người anh nở nụ cười tự hào. Nhưng người em cũng không để ý mà khiến hắn tức giận suýt sủi bọt mép mất đi. Nếu anh thực sự tốt nghiệp từ đó ra thì chắc phải là hạng yếu nhất đúng không? Nếu không thì lại làm sao phải nhận trách nhiệm dẫn dắt người mới như em đâu? Không, anh mày thực sự là tốt nghiệp từ đó. Người anh đè nén lại cảm giác xấu hổ, cao giọng khẳng định. Người em thấy vậy, khuyên can. Bình tĩnh, em biết anh không yếu mà, chỉ là yếu đến mức bị giao cho trách nhiệm dẫn dắt người mới như em thôi. Mày thôi anh chịu thua mày rồi, nói được mấy câu lại bị phản bác. Thấy ông anh sa sút tinh thần, người em cũng không chêu nữa, chuyển di chủ đề đi một chút. Thế trong học viện đó có gì sao?
Người anh nghe vậy gật đầu, trong mắt hắn tràn đầy hoài niệm. Người tài thật nhiều. Khóa kia của anh mày chui đâu ra mấy con quái vật, đến giờ nhớ lại vẫn thật ghen tị cùng thần tượng bọn họ. Có những ai đâu? Rất nhiều, nhưng mà để nói nổi bật thì có lẽ là khóa thứ tư, ở đó có một người, hắn tên là Đỗ Văn Quang, thiên tài. Nhưng nếu như nói đến thiên tài trên thiên tài, có lẽ vẫn là Phạm Ngọc Dương. Người em ngạc nhiên, phó bộ trưởng thiên tài hắn biết rõ nguyên do, nhưng có điểm nhấn mạnh ở đó mà hắn vẫn không hiểu. Tại sao lại là thiên tài trên thiên tài? Bởi vì chỉ cần có phó bộ trưởng, thiên tài cũng chỉ xứng đứng bóng dâm của hắn mà thôi. Mày có biết rằng, khi hắn đến bậc cao, có bao nhiêu quốc gia không màng giá lớn muốn cuốn chất sang không? Người em nghe vậy, hơi suy nghĩ, rồi có chút không xác định nói. 10. Người anh lắc đầu, nói ra một phép tính làm hắn khiếp sợ. Gấp 10. Nguyên một tháng, đủ các loại sứ đoàn đến, nhưng kết quả thì mày biết rồi đấy. Cảm thấy tự hào đã tìm về đủ, người anh hỏi. Nói mới nhớ, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Ngày mai là tròn 18. Người anh mỉm cười. Vậy thì anh đoán mày sẽ nhận được một vé đến học viên thôi. Và còn nữa, với tư cách người dẫn dắt, trưa mai anh sẽ đãi mày một bữa vậy. Ha ha, người dẫn đường như anh thì có bao nhiêu trong ví? Người em chê ơ. Yên tâm, đủ để mày ăn sảng khoái. Được, vậy chớ có hối hận. Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương. Ông lão nhìn lên địa đồ trên màn ảnh, nói: Long mạch đã gần như cạn kiệt, chúc phúc cũng đã được giao phó đến người nên được. Người thanh niên mặc vest ngồi đối diện gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn, hỏi: Ông nghĩ thế nào đâu? Hả? Nghĩ cái gì? Chúc phúc. Ông lão trầm mặc, lại thở dài, nói: Khó nói là họa là phúc. Con biết, nhưng lão viện trưởng cũng thật khó đoán. Con nghĩ đến thứ gì sao? Vâng, vì người kia dám để chúng ta vác đi phần lớn long mạch. Ngay từ đầu chuyện này đã có vấn đề rồi. Con chỉ không hiểu, người kia sao lại đồng ý để viện trưởng thực hiện kế hoạch này? Viện trưởng, càng ngày càng khó đoán. Họ Nguyễn rời ổ, long mạch cũng đã gần cạn kiệt, quốc vận sợ là cũng bị suy yếu đi nhiều. Con quỷ kia sợ là cũng sẽ cảm nhận được. Rất nhiều, sợ là nước ta sắp đến bước ngoặt trọng đại. Chợt cảm thấy cái gì, người thanh niên quay lại nhìn ông, không hiểu hỏi. Ông cười cái gì đâu? Ông lão mỉm cười một lúc, hơi tựa lưng về sau, nói: Con đấy, lúc này cũng trưng cái bộ mặt biết tốt ra, cũng hiếm khi bó tay bó chân như lúc này. Có lẽ là do chức nghiệp của con. Người thanh niên không thèm để ý. Ông lão nhìn chăm chú đứa cháu trai này, nói: Con đấy, nên nghe theo đề nghị của ta, đến học viện thử xem, biết đâu nhìn thấy viện trưởng lại có ý nghĩ gì mới thì sao. Mà nghe đâu học viện cũng vừa thu một vị tân sinh viên, con gái nhà tài phiệt lớn nhất nước, lại còn quốc sắc thiên hương nữa. Dù ta không lo con sẽ không tìm được bạn gái, nhưng nếu tìm được sớm một chút, ít nhất thời gian còn lại ta sẽ không lo lắng nữa. Người thanh niên lắc đầu, nhưng lại nghĩ một lúc, lát sau đáp lại: Bỏ phần tìm bạn gái đi, phần còn lại con sẽ nghe ông vậy. Ông lão cười lớn, liền lấy điện thoại gọi tới một số. Kết nối thông, nói: Alo, thằng cháu đích tôn muốn tham gia học viện của lão để giao lưu một chút. Ừ được, qua 2-3 ngày sau sẽ đưa nó đến cảng. Được, nào có rảnh sẽ đến uống một chén, dạo này bệnh phong thấp nó lại lên, không chịu được lộn xộn. Đợi đến khi ông lão hài lòng đặt điện thoại xuống, người thanh niên mới biệt xuất một câu: Chứ những thứ khác, hiệu suất làm việc lần này của ông thật nhanh. Ông lão gật đầu, khép mắt cười. Đương nhiên, thằng cháu đích tôn hiếm khi đồng ý chuyện gì nên ông mày phải cố mà chiều theo chứ. Lang Tầm. Phạm Ngọc Dương đứng trước mộ phần, bên trên đi, Phạm Thành Lâm. Hôm nay đã qua 7 ngày, mà cũng sắp đến 49 ngày, hắn dành chút thời gian đến, vì sợ rằng sau đó sẽ bận tối mặt tối mũi chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Dương sớm đã hỏa thiêu lâm, xây cho nó cái lăng để tránh bị cỏ dại che khuất ánh sáng, vì hắn nhớ như in cái ngày ấy, ngày hắn gặp thằng danh này. Nghĩ lại khi ấy mày cũng đủ giỏi, dám mang hơn chục thằng danh khác chặn đường lấy tiền bảo kê anh mày. Hắn nở nụ cười, không buồn, mà thực sự vui vẻ. Dù anh không phải người có lòng tham, nhưng ba thằng chó kia đi theo mày cũng không đủ, mà lại bọn nó còn không do chính tay anh giết. Nên là Lâm, yên tâm mà nghỉ thôi, anh mày tự sẽ kiếm thêm đàn em cho mày. Dương cầm cốc rượu hơi nhấp một ngụm, ánh mắt từ trên bia mộ rời đi, hướng lên bầu trời. Không có giận dữ, chỉ có vui vẻ. Người vui người sầu, ly tương ứng với nửa sau. Đến học viện nửa tháng, nàng nhận xét nơi này có hoàn cảnh như trong ạ niềm sân trường tuổi học trò của Nhật, nhưng mà lại có thêm yếu tố siêu tự nhiên. Vừa đến nơi đây mới chỉ có 3 ngày, nàng đã đổi một lượt bảng xếp hạng, từ đây đứng thứ 3 trong bảng hoa khôi người nào cũng biết, người nào đều hay. Từ đây cũng đã có đủ loại tình tiết quen thuộc xảy ra, rất nhiều thanh niên tài tuấn muốn làm bạn trai, nhưng đều bị một nhân tố không xác định, lương, tự nhận là bạn thân ngăn lại. Nhưng nó khiến mọi người lầm tưởng hai người bọn họ là người yêu, lời đồn truyền đi là như thế, thêm việc Ly cũng không thèm biện minh lại càng gia tăng sức thuyết phục, những người kia cũng đành không công mà về. Nhưng làm người trong cuộc, lương cũng cực kỳ đau đầu. Hắn đã nhiều lần đưa ra lời bày tỏ mong làm bạn trai của nàng, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Thêm lời đồn thổi xung quanh cũng khiến hắn rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Lúc đầu có ý lợi dụng nó tạo thế khiến nhiều người lùi bước, cũng thêm một điểm tư tâm gây áp lực nhằm để Ly nhận lời. Cho đến hiện tại hắn càng thêm buồn khổ không biết xử lý như thế nào, cũng là bài học cho hắn. Nhưng cũng khoảng một thời gian sau, một lời đồn khác lại nổi lên, Ly đã có người mình thương. Lương nghe được tin này lại hiểu được, đóa hoa kia vốn đã có chủ, bảo sao dù cho hắn tới bao nhiêu nước, bón bao nhiêu phân nàng đều không đồng ý. Nó cũng khiến hắn thực tò mò, rốt cuộc ai là người có thể khiến băng xương mỹ nhân kia chấp nhận hòa tan trái tim, mở rộng cửa lòng. Theo như anh nói, đây là di sản mà ba mẹ để lại cho em. Vị luật sư trẻ tuổi ngồi trước Hồ Hiển gật đầu, đưa ra một phần giấy chứng nhận, nói: Trước đó cố chủ đã nhờ anh trông giữ chú chó này, đợi đến em tròn 20 tuổi thì sẽ đem nó đến. Sắp tới anh sẽ có chút thời gian bận điệu, mà cũng sắp đến sinh nhật em rồi nên anh đến trước một chút, hy vọng em có thể thông cảm. Hiền gật đầu, nói: Không sao, tiền trông giữ là bao nhiêu để em gửi với. Yên tâm, cố chủ đã gửi, em chỉ việc nhận thôi. Trong giấy chuyển giao sẽ có một số thứ như là thức ăn cho chó, với mấy thứ liên quan đến chăm sóc, em chỉ việc án lấy mà làm thôi.
Vậy được, em sẽ đọc kỹ.
Ừ, không còn vấn đề gì nữa thì anh xin phép. Tiễn vị luật sư kia rời đi, Hiển nhìn con chó quấn quýt lấy chính mình, xoa đầu, thực hiện nghi thức.
Chào mày, vàng.
Vàng lẻ lưỡi, vây đuôi, sau đó nhanh nhẹn chạy vào trong nhà. Nó là giống chó săn lông vàng, khổ hình trung bình, cũng không có đặc điểm gì khác lạ. Hồ Hiển chỉ coi như nó giống như món quà mà cha mẹ tặng cho như cái đồng hồ lúc trước. Đeo một thời gian Hồ Hiển thấy không hợp nên đã sớm tháo, đang đặt trong ngăn kéo bàn máy vi tính trong phòng. Theo vào trong nhà, hắn cẩn thận đóng cửa lại. Vào trong phòng, mở ra hầm. Nơi đây vẫn còn những thiết bị để hắn sử dụng cho sở thích, nhưng ở một góc đã dọn trống. Một thân ảnh chìm trong bóng đen, đợi đến khi Hồ Hiển mở đèn, nơi đó lại đứng một thân ảnh. Nó, không phải vật sống. PS, hoàn quyển một biểu hiện cuối cùng. Luyện tay thử nên quyển một viết hơi loạn. Chương này viết từ 8h kém đến gần 10h rưỡi, chỉ cần thêm vài chữ linh tinh là đến 3k. Nhưng thôi, đến đây đã, chưa kịp nấu cơm nữa. Quyền một nội dung chỉ có thế thôi, hố đào đủ rồi, muốn biết lấp thế nào thì mời MN đọc tiếp những chương sau. Trước có bảo sửa mấy chương đầu nhưng mãi mới viết được có chương 1 nên các chương trước sẽ hết xui, nào sửa lại được thì ta sẽ sửa. Con mẹ nó, viết lú hết đầu, trải nghiệm qua kẹt văn, rất khó chịu, tưởng giờ dọc đến nơi rồi, nhưng may sao vẫn kịp bôi ra nữa. Quyền 2 có lẽ là trước tiên điền vào cái hố thần linh với sang hàng trước đã, số chữ dự đoán khoảng 20 vạn, gấp đôi quyền 1, hoặc có thể ta sẽ lười nên ít hơn. Lúc có hứng thì hùng tâm tráng chi đòi viết khoảng hơn 1k chương, nhưng lăn lê bỏ xoài mãi mới đến 100k nên lại có chút tự ti. Thôi kệ, tóm lại là nhân vật liên quan đều đã lên sân khấu, chờ đợi tương lai thể hiện. Quyền 2, chưa biết. Viết xong rồi là sau. Gặp lại. Chương 1, nổ tiền chuyển 1, chương 1, nổ tiền chuyển 1. Chương 1, nổ tiền chuyển 1. Thị trấn Xê Ông Hoa, sát biên giới Bắc Triều Nam Hàn. Nơi đây có một ngọn núi trẻ vô danh, cao đến mức đâm thẳng biển mây nên đường đi cũng cực kỳ chắc trở, nhưng có câu nói rằng, trước đó vốn không có đường, người đi nhiều nên tự nhiên thành đường, tương tự cũng tồn tại một con đường mòn xuất hiện từ rất lâu về trước. Hướng ánh nhìn từ dưới chân núi lên đến gần đỉnh, nơi đây hiện đang tràn đầy các loại ánh sáng cùng các loại tiếng vang kim loại, thỉnh thoảng còn có một số tiếng súng xuất hiện. Nhìn kỹ, có một nhóm ba người đang đánh nhau, địch nhân là một người mặc giáp trụ. Làn da khô đét, hai hốc mắt cháy hai đoàn hỏa diễm màu lục, từng chỗ tổn hại trên giáp trụ đều đang chảy ra từng đoạn khói đen. Tất cả đặc điểm ấy đều chứng minh một điểm rằng, người mặc giáp trụ đã bỏ đi thân phận con người, chủng tộc chuyển đổi. Hạ Y Tỉnh, mau tung lưới. Nam thanh niên cao giọng hô. Cô gái tên Hạ Y Tỉnh cũng ứng tiếng. Dùng lực mạnh nhất quăng lên trong tay mình một tấm lưới đánh cá. Hình ảnh có chút không phù hợp mỹ quan, nhưng ai bảo nàng sở hữu chức nghiệp nông dân nhưng lại rẽ nhánh sang làm ngư dân đâu. Một tấm lưới lớn bay lên không trung, mở đến hết cỡ. Ở từng điểm nút đều có treo một quả chuông lục lạc nhỏ, âm vang ồn ào xáo động. Lưới rơi xuống người mặc giáp, theo sự dãy rủa của nó mà quăng vào. Người mặc giáp dãy rủa, nhưng càng mạnh thì tiếng chuông lục lạc lại càng nhiều hơn, lưới cũng theo đó mà rối chặt lại.
Thời cơ, Đỗ Nghị Ùn.
Giọng nam lúc đầu lại vang lên kêu gọi.
Đến đây.
Người kia cũng ứng tiếng, từ một vị trí bí ẩn gần đó lượn quanh. Dùng tốc độ tựa như mị ảnh tiếp cận, dao găm đang quay tròn ở trong tay hắn dừng lại, hướng lưỡi về phía cổ tay. Đồ Nguyễn cũng sở hữu một chức nghiệp sát thủ linh hoạt của hắn không thể coi thường, cùng với khả năng sử dụng vũ khí tốt nên được xưng làm người gây sát thương chính cho cả đội. Giờ GPS. Xoẹt. Một tia sáng màu bạc yếu ớt hiện lên, dao găm đã biến mất, thay vào đó là một vết thương cực lớn đã xuất hiện dưới vị trí nách của người mặc giáp. Ma khí theo lỗ hổng nhanh chóng tràn ra bên ngoài, sương mù đen cực nhanh bao trùm lấy xung quanh, khiến cả ba người đều có cảm giác mất phương hướng. Nhưng không có sự lo lắng nào, ngược lại, bọn họ đều cực kỳ vui mừng. Hôm đó giọng nam lúc đầu lại vang lên, kèm theo vui sướng. Ba người đồng thời xòe bàn tay phải, giơ nó lên. Ở trên ngón giữa đeo một chiếc nhẫn, mỗi người một màu khác nhau, nó đều hơi lấp loé ánh sáng nhạt. Sương mù đen như chịu theo một dòng xoáy nào đó mà chui vào trong chiếc nhẫn, lượng cũng cực nhiều nên phải mất đến nửa tiếng bọn họ mới thu thập hoàn tất. Cường độ ánh sáng từ lập loé mờ nhạt cũng dần dần trở nên đậm hơn, cuối cùng tuy không lóe mù mắt nhưng độ sáng cũng như một chiếc đèn tin.
Ngon, How Yizin.
Chúng ta có thể tăng lên thứ hạng khác rồi. Người thanh niên tên Đỗ Nguyễn vui mừng bước về phía cô gái tên How Yizin, vẫy gọi người thanh niên khác. Người thanh niên được vây gọi đứng trong bóng tối, không có cử động dư thừa, chỉ là hướng ánh nhìn về phía hai người kia, ánh mắt hơi lấp lóe một chút ánh sáng. Dường như đang ở trong tự tin vì chiến thắng con quỷ mà bọn họ đã coi chừng từ rất lâu mà đến tận bây giờ cuối cùng cũng có thể đánh bại nên khi trông thấy Đỗ Nguyễn có những cử chỉ thân mật tiếp xúc da thịt với mình, Hạ Ý Dĩnh cũng không phản cảm mà lạnh nhạt. Hai người nói cười, nhưng không để ý đến một người đồng đội nữa của mình đang lặng thinh đứng dưới bóng tối. Lát sau, nhận thấy dị dạng, hai người mới để ý đến Cảnh Sủ vẫn còn đang đứng yên ở kia, Hạ Ý Dĩnh mới lớn tiếng gọi.
Cảnh Sủ,
đang làm gì thế? Mau lại chuẩn bị trở về. Tiếng kêu của nàng êm thai như thế, cũng đánh thức Cảnh Sủ từ trong trạng thái ngây người trở lại, lúng túng gãi đầu cười.
Ha ha, xin lỗi, vừa mới đang suy nghĩ cải tiến phương án chiến đấu của chúng ta.
Đỗ Nguyên cười khen. May mắn nhóm chúng ta có đầu não là Cảnh Sủ, chứ nếu không chỉ dựa vào tao với Hạ Ý Dĩnh chưa chắc đã có thể vượt qua lắm nhiệm vụ như thế. Hạ Ý Dĩnh cũng gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa, chứng minh nàng cũng thật cao hứng.
Ừ, đúng thế.
Thật cảm ơn, Cảnh Sủ. Cảnh Sủ có kiểu dáng là một thanh niên ham đọc sách, nhìn đơn giản gọn nhẹ, không quá nổi bật, cũng không phải không có nét riêng. Khuôn mặt ở ngoài tuổi 20 cũng đã rút đi vẻ trẻ con, hiện ra một cỗ trẻ trung nhiệt huyết đúng của tuổi 20 năng động sáng tạo. Lúc này, người thanh niên kia dù không mang theo vẻ ngoài nổi bật, nhưng nếu hắn cười lên, nụ cười tỏa nắng kia cũng đủ để thu hút sự chú ý của nhiều người. Hắn cười, biểu lộ cũng hơi xấu hổ.
Ha ha, cũng không đến nỗi như thế đi, vẫn may mắn nhờ có hai người tổ đội cùng nên tôi mới có thể đánh hạ được con quỷ chiến binh kia. Đáng lý tôi nên cảm tạ hai người mới đúng, vì mọi người hoàn toàn nghe tôi chỉ huy nên mới có thành công như thế, đúng không? Hai người cũng phụ họa theo, lời cảm ơn chuyển thành đùn đẩy công lao. Nhưng cũng có một câu nữa mà Cảnh Sụ không nói, đó chính là nếu quá mức tin tưởng, bọn họ rất dễ dàng sẽ bị hắn đưa xuống dưới địa ngục. Lúc này, Hạ Ý Dìn nói ra nghi vấn của mình, thuận tiện chuyển chủ đề. Hình như dạo này số lượng quỷ quái xuất hiện càng lúc càng nhiều, ngay cả vị trí giáp biên giới như Xê Ổ Ngọa đều xuất hiện quỷ chiến binh, không biết những nơi khác như thế nào. Nàng đều xuất nghi vấn của mình cũng gây nên độ nguyện hứng thú, tham gia thảo luận. Cảnh Sụ mở điện thoại, phát hiện cũng gần đến 12 giờ, hắn vội nói: "Tranh thủ về trong nhà trước đã, còn 20 phút nữa là đến 12 giờ." Hai người kia cũng kết thúc thảo luận, vội thu thập một chút rồi chạy theo Cảnh Sụ, chỉ là tốc độ thoáng chốc đã vượt qua người sau, nhưng vẫn rất tốt bụng giữ một khoảng cách ngắn để chờ hoặc khi có sự kiện nào đó xảy ra thì giúp một tay. Cảnh Sụ cũng âm thầm tán dương hai người bạn của mình. Tín nhiệm đã được xây dựng thành công, hắn nghĩ thế. Không cẩn thận chú ý hắn vô tình đá trúng một viên đá, đường dốc nghiêng khá lớn nên ngay lập tức hắn đã mất đi cân bằng, bước chân loạn choạng sắp ngã. Chính lúc ấy đã có hai thân ảnh đứng ở trước hắn, dễ dàng dùng thân thể tiếp được hắn. Chính là Đồ Nguyên cùng Hạ Y Dìn. Hai người cười trêu hắn, nhưng lập tức chính mình lại không cười được. Trên mặt của bọn họ đều xuất hiện ngạc nhiên, khó có thể tin, phẫn nộ, cuối cùng là tuyệt vọng. Tại sao? Trước điểm cuối cùng của sinh mệnh, Đồ Nguyên vẫn kịp chất vấn, tuy nhiên hắn mãi mãi cũng sẽ không đạt được đáp án. Cảnh Sụ Hạ Y Dìn thì kịp kêu lên tên của hung thủ, sau đó cũng bỏ mình. Cảnh Sụ không có cảm xúc dao động, dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh thường nhìn hai bộ thi thể, run tay một cái. Hai cái xác mất đi chỗ tựa mà ngã xuống, vị trí ngực đã bị mở ra một cái độc lớn, trái tim nóng hổi bị lôi ra một cách trực tiếp, rất chăm chỉ mà làm thêm đoạn công việc cuối cùng của nó. Cảnh Sụ giơ lên trong đôi bàn tay là hai quả tim đang nỗ lực co bóp mạnh. Trái tim vỡ, máu ạt theo kẽ ngón tay rơi rớt xuống trong miệng hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ thưởng thức cùng thoải mái, giọng nói không kiềm chế được mà rên rỉ. A, ngon quá. Khung cảnh cực kỳ huyết tinh, dù là nhân viên pháp y đã quen đủ với các loại tử trạng cũng đều nôn mửa mà thôi. Không khác, không khí đắp nặng cực tốt. Nhấm nháp xong máu tươi, hắn lau đi vài giọt máu dính trên khóe miệng, lấy từ trong túi ra một cái kinh gọng bạc, hắn đeo lên. Lúc này, hình ảnh của hắn mới trở nên rõ ràng hơn. Điên cuồng cùng trí tuệ đan xen, tạo ra một loại tạo hình độc đáo. Thế nào, món ngon mà ta chuẩn bị cho các hạ có đúng khẩu vị? Một giọng nói đột ngột vang lên, người thanh niên đeo kính không cần nhìn cũng biết hay. Cách hắn hơn 2 mét, một người đàn ông trung niên ngồi dưới mặt đất, khuôn mặt tỏ rõ hiền lành cùng khoan dung, nếu như mới gặp lần đầu, tất sẽ coi là một vị đại thiện nhân, chuyên cứu giúp người khác. Cũng tạm được. Người thanh niên đeo kính lạnh nhạt đáp. Nhưng ta tưởng rằng các hạ sẽ trói gô hai người kia lại, rút hết máu bọn họ ra mà thưởng thức chứ đâu. Thật không ngờ lại dùng đến 2 tháng chỉ để hưởng dụng vài giọt máu như vậy. Các hạ vĩnh viễn cũng không cần dạy một vị quỷ hút máu cách thưởng thức. Nếu nói về cách thưởng thức, sợ là 3 ngày 3 đêm cũng nói chưa hết, mà ngươi cũng chưa chắc sẽ hiểu được ý vị trong đó. Thần minh nhân tử, cầu phúc chúng sinh. Người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền lành, lời nói tràn đầy yêu thương đối với chúng sinh, kính yêu đối với thần. Ai nhìn lại không tăng thêm thiện ý đâu. Nhưng người thiếu niên chỉ là cười lạnh ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bảo trì không để tâm, nói: "Các hạ đến, thế nhưng đã có quyết định." "Đúng thế, giao dịch coi như là thành, nhưng vẫn là cần các hạ trợ giúp một vài chuyện. Thế cứ theo những gì đã giao kèo trước mà tiến hành thôi." Lời dứt, trên sườn dốc cũng đã biến mất đi hai thân ảnh, chỉ để lại hai bộ thi thể nằm trên mặt đất băng lãnh. Lúc này, thời gian cũng bắt đầu vào khuya, không hát đến. Từ nơi xa có một thân ảnh đang từ từ tiến lại, dường như cảm nhận thấy mùi vị khác thường trong không khí, nó vội lần theo hướng tới. Phát hiện trên mặt đất nằm hai bộ thi thể, nó vui sướng, đói bụng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể có đồ ăn rồi. Nhanh chóng tiến tới xác một vị nữ tính, nó mở cái miệng nhỏ, nhưng bên trong tràn đầy các loại răng lợm chấm sắc nhọn, một miếng ngậm ở mông. Thật ngon. Vừa kịp nuốt một miếng, nó phát hiện đã có các bạn đồng hành đang lục tục kéo đến, sợ là muốn phân nó một ngụm thức ăn. Bản năng cho nó ra phán đoán như vậy, kẻ cướp đoạt muốn tới, nó cũng chỉ đành nhanh ngậm thêm vài miếng thịt rồi chạy. 5 phút sau, trên mặt đất chỉ còn lại vài dấu vết chứng tỏ nơi đây đã có ai đó đi ngang qua. Diệt quỷ hội. Nhân viên quản lý nhìn lên trên màn hình, thời gian đã qua không hát được 15 phút, nàng có chút lo lắng nhóm người kia đi bắt quỷ như thế nào. Hai người kia xin một cái nhiệm vụ diệt quỷ chiến binh mà chiến lược cách xa hai người. Hội cũng không có yêu cầu phải đúng là cảnh giới vừa đúng mới có thể tiếp mà đều ở trạng thái tự do, thế nên khi nhìn thấy cặp đôi nam nữ kia tiếp, nàng cũng khuyên bảo qua, nhưng làm sao mà bọn họ không nghe khuyên, nhất đòi nhận nó, nghe đâu là do biết được điểm yếu của nó. Trường hợp như bọn họ cũng không phải số ít, ăn quả đắng cũng gần hết số lượng đó, có thể là chết hoặc gần với chết. Bất lực, người quản lý đành để mặc cho hai người tiếp. Dù thế, như trong tình cảnh hiện nay của đất nước, bất kỳ một vị diệt quỷ sư cũng đều là một khoảng chiến lược đáng giá trị, nên nàng cũng theo đó mà lo lắng cho an nguy của hai người kia. Không nên đây, có ngu đến mấy mà biết không đánh lại cũng sẽ chạy trốn đâu. Ở Hàn Quốc không giống với các nước khác, sau nửa đêm là thời gian vàng đối với những thực thể ngoi lên từ trong kẽ đất, chiến lực hoặc sức mạnh của chúng đều được tăng phúc một đoạn lớn, cùng cấp treo lên đánh tất cả diệt quỷ sư. Vì vậy, tất cả mọi người đều tuân theo một đầu thiết luật, cấm chỉ giao chiến với quỷ sau 12 giờ đêm. Tương ứng, lũ quỷ cũng có thời gian bị áp chế mạnh, đó là vào những lúc rạng sáng hoặc là trước lúc vào khuya, đây cũng được coi như thời gian vàng đối với diệt quỷ sư. Thế nên vào lúc này, khi thời gian đã điểm qua nửa đêm một vài giây, nhân viên tiếp tân mới lo lắng cho hai người kia, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Đang lúc suy nghĩ, cửa đột nhiên được mở ra, nhân viên quản lý còn tưởng là hai người kia kịp thời trở về, dự định phải nhắc nhở bọn họ một phen, nhưng sau khi nhìn đến đó là một người thanh niên trẻ tuổi, nàng ngạc nhiên. Biểu lộ đó là đúng với lúc này, vì nãy giờ nàng đều đang trông nom màn hình giám sát, làm sao sẽ có người xuất hiện ở đây vào lúc này. Nếu đúng, hắn là hacker hay sát thủ, giao tiếp đủ loại người, cũng chiến đấu và tiêu diệt nhiều loại quỷ, trực giác cùng ánh mắt sắc bén của nàng cho biết rằng kẻ đến không thiện. Biết thế, nàng nhanh tay ấn cái nút cảnh báo dưới gầm bàn, mình cũng ở trong tư thế chiến đấu, ánh mắt chăm chú nhìn người thanh niên. Người thanh niên nở một nụ cười không rõ, miệng nói: "Xin lỗi." Lời dứt, từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện, kèm theo là từng ngọn lửa bùng nổ tràn lan, tựa như sói đói nuốt hết thảy mọi thứ. Nhiệt lượng cùng sóng xung kích khiến nhân viên tiếp tân không khỏi vì thế mà vội vàng lui ra phía ngoài cửa sổ bên cạnh. Lửa nhanh chóng theo đường cầu thang mà leo lên các tầng phía trên. Thời gian không lâu lắm, tiếng gào rú với hò hét thì có, nhưng lại bất ngờ hơn khi không nghe bất cứ tiếng kêu thảm nào cả. Phong cách vẫn như vậy, nhà bị cho nổ cũng không thèm ra dọn dẹp. Người thanh niên cười khẩy, thân hình cấp tốc mở nhạt đi, sau đó biến mất không còn tăm tích, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Chương 2, ký hậu truyện 1, chương 2, ký hậu truyện 1. Tình hẹn động. Trong một hang động vô danh nào đó. Hang động không nhỏ, cực kỳ lớn, ước chừng có thể chứa đựng được hơn 1000 người. Một đống củi được xếp thành hình nón thật cao đang bốc cháy hùng hực, ở phạm vi mà lửa không thể lan đến cắm vài cái cọc gỗ nhỏ, trên đầu treo dây thừng. Hai đầu dây thừng đều nối với hai bên của một cái miếu gỗ nhỏ, chiều cao có lẽ khoảng tầm 1 mét. Cửa gỗ mở ra, bên trong không có hương nến bài vị hay một tấm di ảnh mà hoàn toàn giống tuyết. Đối diện với mặt trước của miếu gỗ, bà cốt đang nhảy múa những động tác quái dị, tràn ngập một loại cảm giác nghi thức nhưng cực kỳ tà ác cùng quỷ dị. Tuy nhiên, những cái ngón tay, những cái xoay chân, từng động tác kia lại cực kỳ thành thạo, có lẽ đã không phải là một lần thực hiện. Không quá lâu, nàng dừng lại. Một người đàn ông trung niên từ đằng sau tiến lên, hỏi: "Thành công?" Bà cốt không nói gì, chỉ là im lặng cởi đống quần áo lộn xộn bên ngoài ra, sau đó không quay lại mà nói một câu: "Giao dịch hoàn thành." Người đàn ông trung niên không nói, hắn cười nhạt, lắc đầu. Đống lửa được bao quanh bởi một đống giáo chúng, kẻ nào kẻ nấy đều mặc một bộ áo choàng màu xám, hai tay đều nắm lại, mắt nhắm chặt, biểu lộ cực kỳ thành kính. Người đàn ông trung niên ngoái đầu lại, bốn vị giáo chúng từ trong trạng thái thành kính tỉnh dậy, bước nhanh về phía miếu gỗ nhỏ. Bốn người phân biệt theo bốn góc, dùng sức nâng lên miếu gỗ. Lúc này, bên ngoài tiến vào một người, nhưng người này không mặc áo choàng như các giáo chúng, chỉ là mặc đồng phục công nhân. Hắn đến trước người đàn ông trung niên, giọng nói lạnh băng: "Giáo chủ, địa điểm tiếp theo là Seoul." Giáo chủ đáp, sau đó thân hình biến mất. Người mặc áo công nhân cất lời chúc phúc: "Thần roi theo người, thần tiên vị người. Seoul, diệt quỷ hội. Chi nhánh ba bị người phá hủy, kế tiếp giải quyết thế nào đây, hội trưởng?" Một người lên tiếng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía vị trí hội trưởng, yên lặng chờ giao phó. Hội trưởng ngồi trên ghế, quay lưng về phía đám người, hồi lâu không có động tĩnh. Người phụ nữ lên tiếng mở đầu mở miệng thúc giục: "Hội trưởng, tiếp theo nên làm như thế nào?" Nhưng vẫn không chiếm được đáp lại. Tâm tình của mọi người bắt đầu trở nên tồi tệ, có người không chịu được mà đánh bạo lớn tiếng hỏi: "Hội trưởng, ngài có thể cho chúng ta biết cách ứng đối sao? Chúng ta đang chờ ngài đây." Nhưng vẫn không chiếm được đáp lại. Có người mở đầu, đằng sau cũng liên tục có người lên tiếng hỏi, trong phòng bắt đầu trở nên ồn ào. Phải mất một lúc thì vị hội trưởng kia mới quay lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn đám người. Nghĩ nghĩ, dường như làm ra quyết định lớn nào đó, hắn thở dài, nói: "Có thế lực nào đó nhúng tay vào rồi, sự tình đang hướng phương hướng không thể vãn hồi được mà phát triển." "Vậy phải làm sao?" Người phụ nữ lúc đầu hỏi ngay. Hội trưởng lườm nàng một cái, thực sự là đã lâu rồi hắn không thể hiện quyền uy nên đám người này được một chút lại lấn thêm một bước, không coi hội trưởng như hắn ra gì. Thầm thở dài trong lòng, cũng tại hắn kẹt ở bước chân cuối cùng để có thể lên đến bậc thang thứ nhất hơn 10 năm, đoán chừng để lâu hơn một chút nữa sợ là chức hội trưởng đoán chừng là không làm được nữa rồi. Suy nghĩ miên man như thế cũng chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, hắn lắc đầu loại bỏ hết các loại tạp niệm, giọng nói mang theo quyết ý: "Viện trợ." Đám người nghe vậy thì đứng máy trong giây lát, nhưng lập tức lại lớn giọng bắt bỏ: "Không được, nếu chúng ta viện trợ thì sợ là sẽ bị đám người kia ăn hết không còn một miếng mất." "Đúng vậy, chẳng lẽ ngài không nhớ vào 5 năm trước chuyện kia sao? Dù rằng nó diễn ra ở trong Amazon, nhưng đừng bảo với tôi ngài không nhớ." Đám người lớn tiếng phản đối, so với lúc đầu lại càng loạn. "Đủ." Uy áp từ người sắp bước lên cấp độ sinh mệnh mới tràn ra, dù trong phòng chiếm 9 phần đều là người đồng cấp độ, nhưng dưới uy áp từ người kia, bọn họ cũng run người cầm nín, không dám động đậy. Nhận thấy mọi người đã bình tĩnh lại, hội trưởng thu hồi uy áp, đám người lúc này mới thở dốc một hơi. Âm thầm kinh hãi hội trưởng đã kẹt tại một bước cuối cùng lâu như thế mà uy áp tỏa ra vẫn để đám người run rẩy, đoán chừng cả bọn nhảy lên thử thì có lẽ đến mức phân ra sống chết mới có cơ hội chiến thắng. "Bình tĩnh nghe ta nói." Dừng lại một chút, châm trước dùng từ, hội trưởng nói tiếp: "3 năm trước thai biến đã khiến cho số lượng quỷ quái cùng thần bí gia tăng mạnh mẽ, dù chúng ta đã cố gắng chiêu mộ thêm các tân binh diệt quỷ sư, thế nhưng cũng không đủ cầu." Hội trưởng chỉ vào một ông lão, hỏi: "Năm nay thống kê như thế nào?" Ông lão bị chỉ vội vàng đứng dậy, động tác thành thao lướt trên máy tính bảng, nhìn đến một chút số liệu, nhanh chóng nói: "Thưa hội trưởng, theo như thống kê, số lượng quỷ quái có lẽ đã gia tăng so với năm trước là 20%. Đám người nghe thế lại cực kỳ khiếp sợ, một người đứng lên hỏi: "Làm sao có thể như vậy? Như năm trước chúng ta thậm chí còn tự mình xuất thủ diệt một đồng lớn, như thế nào năm nay lại gia tăng nhiều hơn? Dù chúng ta không ra tay nhưng đều biết không đến mức gia tăng 20% so với trước đó." Ông lão cầm máy tính bảng lắc đầu, trong giọng nói không thể nghi ngờ: "Các vị ngồi ở vị trí cao nên không biết, nhưng mấy ngày gần đây, số lượng nhiệm vụ gia tăng, thậm chí còn có người ở giữa chưa diệt quỷ." Đám người nghe vậy, trong lòng nổi lên hãi nhiên. Bọn hắn thực cũng không biết rằng lại có chuyện như vậy xảy ra. Quỷ quái chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, đó là một đầu thiết luật mà ai cũng tin tưởng không nghi ngờ. Mẹ nó, không khéo quỷ quái trên thế giới đang kéo hết về Hàn Quốc. Có lẽ đúng là như vậy. Hội trưởng đồng ý với lời này, đám người theo đó mà lại phải suy nghĩ sâu xa một chút. Hội trưởng cũng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ra lệnh:
phát ra thiếp mời thế giới đến tiếp đi, lấy cớ là một hồi thịnh yến để bọn họ kéo tới, phần thưởng là phương pháp chuyển đổi quỷ khí thành năng lượng. Đám người lại thêm một lần nữa chấn kinh, có mong muốn nâng lên phản đối, nhưng nghĩ lại đoạn thời gian trải qua uy áp kia, người không tự chủ run lên, đành im lặng gián tiếp bày tỏ đồng ý. Hội trưởng thấy đám người không ai phản đối liền lên tiếng chốt hạ, long hành hổ bộ rời đi. Trông thấy người kia đi, đám người thở dài một hơi, bọn hắn thật sự là sợ. Theo bóng hình khuất bóng, bóng đen che kín bọn họ cũng theo đó mà biến mất, tranh cãi lại bắt đầu nổ ra kịch liệt. Hội trưởng đoán được điều này, nhưng hắn cũng lười để ý. Bước đến dưới ánh nắng chiếu qua tấm kính trong xuyên thẳng vào tòa nhà, cảm nhận được hơi ấm, khuôn mặt dàn mua lúc này mới giãn ra, nở một nụ cười. Nhớ đến điều gì đó, lao rút điện thoại, nhắn cho một ai đó, nụ cười nở rộ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nay nên đến đâu câu cá đâu. Hồ Hiền nhìn trước mắt mình tờ giấy, phía trên ghi hiệp định bảo mật hắn chần chờ. Sao? Còn điều gì băn khoăn sao? Phạm Ngọc Dương hỏi, hắn có thể nhìn ra người thanh niên nhỏ hơn mình vài tuổi có nỗi lòng nào đó. Hồ Hiền gật đầu, hắn nói ra nghi vấn mà mình chôn giấu bao lâu nay. Tại sao anh lại tin tưởng mà giao phó cho em nhiều nhiệm vụ trước đó như vậy đâu? Dù chính luật cũng đã quy định không được tiết lộ thế giới của bọn anh với người thường như em. Vấn đề này đã chôn ở trong lòng Hiền rất lâu, từ cái lúc này người đàn ông này nhờ hắn tìm kiếm Trần Mạnh Giang, hắn đã hoài nghi liệu hắn có mục đích nào khác không. Hiền không tin trong nơi mà Dương đang công tác không có người có thể tìm ra Trần Mạnh Giang, lại còn phái tổ số 3 đến kết hợp bắt lại. Sau một thời gian tính toán, dù biết mình tự học cũng vẫn thành tài, nhưng có thể đoạn thời gian đó rất lâu, và lại lệnh thứ nhất có độ ưu tiên cao, thế nên Hiền ra quyết định rằng sẽ bộc lộ chức nghiệp của chính mình, nhưng giấu giếm bệnh của hắn. Không ngoài dự đoán ban đầu, Dương khi nghe tin này cũng không bất ngờ, nhưng động tác lại cực nhanh nhẹn mà lập tức tự mình lái xe đến, đặt trên mặt bàn một tờ giấy hiệp nghị. Hiền lặng im chờ đợi câu trả lời. Dương mỉm cười, không nói ra đáp án luôn, mà nói: "Anh biết em đoán ra rồi mà." "Là như thế sao?" Hiển thầm nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn hỏi: "Anh nói rõ chi tiết được sao?" Dương gật đầu, trong giọng nói tràn đầy áy náy: "Trước hết thì anh xin lỗi vì lúc trước đã nhờ em để kéo em vào phiền phức, nhưng có lẽ đúng như những gì em đang nghĩ, khi mà lần đầu anh đến đưa cô gái xinh xắn kia về, anh nhìn thấy mày là anh đã biết em rất có tiềm lực. Do đó, vụ việc của Trần Mạnh Giang là một lần kích thích, sau vụ đó dù anh không thấy em có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng anh vẫn tin rằng mày nhất định sẽ thức tỉnh. Hiện tại, đúng như anh đã dự đoán rồi." Hồ Hiển gật đầu, ý tứ hắn hiểu, đúng như ý mình, nhưng cũng có khả năng Dương cố ý nói thế, mục đích thật là gì thì lại khó mà nói, nhưng trực giác nói cho Hiển biết, người này không có nói dối. Lý trí cho rằng không nên tin vào trực giác, cái sau hư vô mờ mịt, khó mà phán đoán là tốt còn là xấu, thế nên hắn vẫn sẽ giữ lấy một chút cảnh giác đối với mọi người. Đều như thế cả, tất cả mọi người, thằng Tiến cũng thế, duy chỉ có ông nội ở dưới quê là hắn tin tưởng hết mình, dư lại vẫn nên lưu một khóa tâm dự phòng cho thỏa đáng. Lòng hại người không có, nhưng lòng phòng bị thì nhất thiết phải rõ, Hiển càng lúc càng hiểu rõ mà tán đồng câu nói này. Cũng vì thế mà hắn tránh khỏi vận mệnh bị ly cho một đao xuống âm phủ lấy thây, không phải sao? Cầm cây bút bi trên bàn, hắn quen tay mà ký một chữ rồng bay phượng múa lên tờ giấy. Trước khi ký, nó là tờ giấy lộn. Sau khi ký, nó đã nhiễm lên giá trị. Thủ tục giấy tờ chỉ có một tờ giấy này thôi, bên trong bao hàm đủ các loại điều khoản, hiện cũng đã đọc kỹ rồi, mở lời chỉnh sửa một số cái. Dương nghe, cái đồng ý, cái thì không, nhưng cũng ưu tiên phần lớn vài thứ có lợi cho hiện. Hiển hiểu được Dương đã mở ra cho mình ưu đãi đến thế nào vì không bao giờ có chuyện một cơ quan trực thuộc nhà nước lại cho phép người ký đổi đi điều khoản, đồng ý hoặc không, đơn giản là thế. Mà qua đây, hắn cũng càng thêm nhận thức người thanh niên hơn mình vài tuổi kia có danh dự cùng quyền lực như thế nào, càng đáng ngạc nhiên hơn là còn không xa vào trong mùi vị của nó. Khả năng tự hạn chế rất cao, giống như chính mình, Hiển nghĩ vậy. Ký xong cũng coi như thủ tục hoàn tất, Dương gửi đến điện thoại Hiển một đường dẫn, để hắn cài xuống một ứng dụng truy cập nội bộ. Mọi thứ hoàn tất, Dương chợt nhớ đến cái gì, cười bảo: "Hiển, có biết người yêu hiện tại như thế nào không?" Hiển suy tư, hình như đã hơn một tháng kể từ lúc nàng từ sân bay rời đi, hắn quấn vào một loạt chuyện nên cũng không để ý đến nhắn tin, thành ra gần như cắt đứt liên lạc. Nghe Dương hỏi như vậy, dù trong lòng chẳng có cảm hứng gì, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: "Ồ, em ấy sao rồi? Dạo này bọn em cũng không liên lạc, mà hai đứa đã chia tay, giờ chỉ là bạn gái cũ thôi." Dương nghe tin hai người chia tay, cũng ngạc nhiên hỏi: "Sao chia tay? Không yêu nữa thì chia tay? Ha ha, vậy mày có biết em nó đang thế nào không?" "Không muốn biết, nhưng nếu anh nói, em sẽ nghe." "Hì hì, có rất nhiều người đang theo đuổi đâu. Nghe đâu sắp tới có một anh bạn siêu cấp đẹp trai nhập học, sợ là cô nàng sẽ không thoát khỏi ma chảo của gã." Hiền ô một tiếng, không thèm để ý nói: "Vậy chúc em ấy hạnh phúc thôi." Dương nhìn cái biểu cảm này, không chiếm được thỏa mãn khiến hắn khó chịu, vội hỏi: "Mày không?" Lời đi vào ngõ cụt, Dương hiểu ra, sắc mặt buồn bã, đúng thế, chia tay rồi thì quan tâm làm gì. Tò mò bị đánh tan, hắn đành thất vọng ra về. Nhìn thấy Dương lái xe hơi dần đi xa, Hiển cũng vào trong nhà. Vàng thấy khách đã đi, từ trong chuồng chó nhổ dậy chạy đến trước mặt Hiển, cái đuôi liên tục vung dậy, lưới lại ra. Vài tiếng sau khi hắn nhận nuôi vàng, nó cũng không có phản ứng xa lạ mà tương phản, cực kỳ quấn chủ. Động tác quen thuộc để Hiển biết thằng danh này lại muốn mình lượng, dù rất bận nhưng dù sao cũng là món quà cha mẹ để lại, hắn vẫn sẽ dành ra một phần tâm để chăm sóc nó thật kỹ. Quyết định như thế, hắn ngồi quỳ xuống, một tay gai cổ, một tay xoa lông trên lưng nó. Lát sau, hắn đã đứng dưới hầm. Đam mê thuốc nổ từ trước đó của hắn vẫn còn đang dang dở, sức mạnh mới cũng khiến hắn không thể không sắp xếp lại toàn bộ thời khóa biểu của chính mình, chen thêm 2 tiếng luyện tập sức mạnh mới. Thời khóa biểu được chỉnh sửa hợp lý cũng khiến Hiển bước trở lại với lịch sinh hoạt và học tập bình thường. Hắn đã đi học lại, dù cúp mất gần tháng, nhưng không quá ngạc nhiên khi hắn đã nhanh chóng bắt kịp lại chương trình học trên lớp.